ียมองสอยเทยต้องเดินสายกี่เสียงเป็นสาขัวเชื่อมยาทำโกดอกจังหันสาเปกี่เดิมจังหันยุงทั้งตัวทั้งหัววันเกี่ยวเยี่ยวทั้งตัวกี่เพียงเต้นเลยผัดเนื้อดันเจ๊เจ๊ต้องเดินน้องลอยดึงหมอกทั้งกุ้งยืนบานบางบางลอยแก่ทั้งจื้อเทียมบ้ายังลอยสิ่งเดียวหันโผล่ทั้งตำเต่ามองเลยมองเลยท้องทั้งรันสิ่งใดมีมีมาวันนี้ใหญ่จุ้มกองเด็กผู้พันเก้าเถื่อนเด็กต้มดีลายหอยลอยยันใหญ่ยื้อไปท้องดันบุยแก่ทั้งดันบังผีเหยียบตุ้มเยื่อบังต้มเนื้อลาผู้พันเก้าเถื่อนเอาจุ้มเต้นท้องต้องเชื่อมเชื่อมดาลามเชื่อมกันเรื่องเธอตั้มลาผู้พันเก้าเดือดน้ำบังเงียบเงียบย่อยแก้วพึ่งเลี้ยงหอมตามน้อยยืมลอยจังจังลาพุ่งนั้นเก้าเดือดเหนียวบังบังกันทันกันต้องเบอร์บาก้อนต้องบังเงียบเรื่องเดียงลาพุ่งนั้นเก้าเดือดโบกีหันลุงฟ้ายืมขึ้นมาเวียนหัวมันดีห้องลอยลำลาพุ่งนั้นเก้าเถื่อนตาลีตั้มเหนียมแม้สื่อเจ๊คมใส่เสื้อจิ้นตันต้องเหนียมครับลาพุกลันเก้าเถื่อนเบี้ยตรงเจ็มเกียมเหยื่อที่ตรงป่าดีห้ามดมเคยเหนียจันครับลาพุกลันเก้าเถื่อนยังโยกกันเถื่อนว่าเถื่อนเหนียเกียมตาบ่มตีสายดามหนึ่งครับลาพุกลันเก้าเถื่อนสองป่ามันไถเดือดรีทันเดจึงโมวาเนียสร้างลาภุกลันเก้าเดือดที่สุขจำเบียดเลย
นังต้องน้อง
สมเศร้าเธอตายป่าโผเหี้ยมลาภุกลันเก้าเดือดยิ่งสะหันยื้อไปคงจอหนาวถอยทั้ง
ท
ั้งเรือข้างหวังลาภุกลันเก้า
Nam Mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không chiến, thật hành chính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị thượng diện. Hôm nay thứ hai 25 tháng 10 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Phước Tinh 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, Đại Nhân Hộ Pháp, Tiền Thân Maha Thamma Ba La, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải dưới sự điều hòa của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đối vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh lạy Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thiết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng ký giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày 25 tháng 10 năm 2010. Đại nhân hộ pháp tiền thân Maha Thamma Pala. Năng lực của thiện pháp có thể làm ngạc nhiên phàm nhân. Chúng con kính cung thịnh thượng tọa sát đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính mời chị Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Quý vị có nghe được không? Và phần thứ thì hôm nay chúng ta sẽ đi ngang qua một bài học, mà bài học có liên quan đến một sự kiện lịch sử là khi Đức Thế Tôn về thành Cát Tỳ La về, thì vua Tịnh Tạng có nói rằng lúc Đức Thế Tôn đi xuất gia trời bổ hoàng cung có người đã từng đến nói rằng Đức Thế Tôn đã chết, nhưng mà chẳng không tin như vậy. Là Đức Phật này kể một câu chuyện quá khứ, câu chuyện này cho chúng ta những cái ngạc nhiên về năng lực của thiền pháp, và đó là đề tài của bài học hôm nay. Mời quý Phật tử nghe phần chánh tăng, và sau đó là pháp thoại của Sư Tô Đề Sư. Xin mời quý Phật tử qua thiền đọc cho mời lý dân đọc cho phần chánh tăng.
Câu chuyện trong ngày 25 tháng 10 năm 2010, đại nhân hộ pháp tiền thân Maha Thammapala. Năng lực của thiện pháp có thể làm ngạc nhiên phàm nhân. Chuyện này bậc đạo sư kể sau khi ngài đã thành bậc chánh đẳng giác trong chuyến thăm viếng Kapilapura lần đầu tiên. Ngài trú ngụ tại Bồ Đề Lâm và nói về việc phụ vương không chịu tin lời đồn. Và lúc ấy, chuyện kể rằng đại vương Xích Hô Đá Ná tịnh tạng sau khi cúng dường một buổi tại cung điện của ngài, cha Đức Phật dẫn đầu 20.000 vị tỷ kheo. Suốt buổi trò chuyện với Đức Phật rất vui vẻ và nói: Bạch Thế Tôn, trong thời gian Thế Tôn hành trì khổ hạnh, có vài thần nhân đến gặp ta, đứng trên không và bảo: Thái tử Siddhartha, Sĩ Đạt Ta, vương tử của đại vương đã chết đói. Bậc đạo sư liền hỏi: Tâu đại vương, thế đại vương có tin chuyện đó không? Bạch Thế Tôn, ta không tin. Ngay cả khi các thần nhân đến bay lượn trên không và bảo ta như vậy, ta cũng không tin, mà còn bảo rằng vương tử của ta không chết được cho đến khi chứng đắc chánh đẳng chứng giác dưới gốc cây Bồ Đề. Bậc đạo sư bảo: Tâu đại vương, xưa kia vào thời Maha Dhammapala, ngay khi một vị giáo sư lừng danh thiên hạ đến bảo con ngài đã chết, đây là xương của chàng, đại vương cũng không tin và bảo: Trong gia tộc ta, bọn chúng không bao giờ chết trẻ, vậy thì làm sao bây giờ đại vương tin được? Rồi theo lời thỉnh cầu của phụ vương, bậc đạo sư kể một sự kiện ngày xưa. Một thở nọ, khi vua Tâm Má Đá Tá làm vua tại Ba La Nại, trong nước Ca Xí có một ngôi làng tên là Thăm Má Ta Lá. Nó mang tên này vì có một gia tộc một vị Thăm Má Ta Lá, nghĩa là hộ pháp, cư ngụ tại đó. Do hành trì 10 thiện đạo, vị Bà La Môn ấy nổi tiếng ở vùng mình cư trú là một vị hộ pháp, Dhammapala.
Trong nhà vị ấy, ngay cả các tôi tớ cũng bố thí, tôn trọng đạo đức và giữ ngày khai giới. Thời ấy, Bồ Tát tái sinh vào gia đình trên, vị gia chủ đặt tên ngài là Nam Tử Hộ Pháp Dhammapala Kumara. Vừa khi đến tuổi khôn lớn, cha chàng trao cho chàng 1.000 đồng vàng và gửi chàng đến học ở Kassila. Chàng đến đó học tập với một vị giáo sư bình danh thế giới và trở thành đệ tử trưởng trong hội chúng gồm 500 nam tử. Vào lúc ấy, trưởng nam của vị giáo sư từ trần và vị giáo sư được đám đệ tử vây quanh. Giữa các bà con hiến thuộc vừa than khóc vừa cử hành tang lễ con trai trong nghĩa địa. Lúc ấy, vị giáo sư cùng thân bằng hiến thuộc và tất cả đồ đệ đều than khóc kêu gào. Chỉ riêng Dhammapala không khóc cũng chẳng than. Sau khi 500 nam tử từ nghĩa địa về, họ ngồi xuống trước vị giáo sư và nói: "Ôi, chàng trai thật tốt đẹp, non trẻ thế mà phải chia lìa cha mẹ trong tuổi thanh xuân." Dhammapala đáp: "Non trẻ thay, đúng như các truyền hữu nói. Này, tại sao chàng chết ở tuổi thanh xuân? Trẻ con phải chết lúc còn niên thiếu, thật là chẳng hợp lý chút nào." Nhưng bạn liền đáp lại: "Này tôn giả, thế tôn giả không biết rằng những người dù trẻ như vậy cũng phải chịu chết sao? Ta biết điều ấy lắm, nhưng lúc còn non trẻ chúng không chết, người ta chết lúc người ta già. Thế không phải mọi pháp hữu vi đều giả tạm nhất thời hay sao?" "Chúng thật là giả tạm, đúng vậy. Nhưng lúc tuổi còn niên thiếu, con người không chết, chỉ khi già người ta mới chết thôi." "Ồ, thế đó là tục lệ trong gia tộc ngài sao?" "Phải, đó là tục lệ của gia tộc ta." Bọn thanh niên liền kể câu chuyện này cho vị giáo sư ấy nghe. Ông cho gọi Dhammapala đến, hỏi chàng: "Này Dhammapala, có phải trong gia tộc con chẳng có người nào chết trẻ chăng?" "Thưa thầy, chính phải, đúng như vậy." Chàng đáp. Nghe nói thế, vị giáo sư nghĩ thầm: "Chàng nói chuyện này thật hi hữu lắm hay. Ta muốn lên đường tới gặp cha chàng và hỏi chuyện ấy. Nếu quả thực vậy, ta sống theo giới luật chân chánh kia." Thế là sau khi đã làm xong mọi việc cần làm cho cậu trưởng nam, khoảng 7-8 ngày sau đó, ông cho gọi Dhammapala đến, bảo: "Này con, ta sắp đi xa nhà, vậy lúc ta đi vắng, con phải dạy bảo các đệ tử của ta." Nói thế xong, ông đi tìm xương của một con dê rừng, rửa sạch và ướp hương rồi đặt vào giỏ. Sau đó mang theo mình một chú tiểu đồng, ông rời các cá xí la, dần dần đi đến làng kia. Tại đó ông hỏi đường đi đến nhà vị đại hộ pháp và dừng lại ở cửa. Vị đệ tử đầu tiên của vị bà la môn trông thấy vị này, dù đó là ai cũng cất dù từ tay ông, trở dậy cầm lấy túi sách trên tay tiểu đồng. Ông nhờ báo với thân phụ chàng rằng đây là giáo sư của nam tử Dhammapala đang đứng ở cửa. "Tốt lành thay," các gia nhân nói rồi đi mời vị thân sinh ra gặp ông. Vị thân sinh vội vã đến thềm và nói: "Xin mời vào." Và ông dẫn đường vào nhà mình, vừa mời khách ngồi xuống tòa sàn và ông làm bổn phận của chủ nhân như rửa chân vị kia, vân vân. Khi vị giáo sư đã dùng cơm xong và hai vị ngồi đàm đạo thân thiết với nhau, vị giáo sư bảo: "Này tôn giả Bà La Môn, nam tử Dhammapala của ngài có trí tuệ sáng suốt, tinh thông 3 tập vệ đà và 18 công trình học thuật, nhưng vì rủi ro đã mất mạng, các pháp hữu vi đều giả tạm, xin ngài chớ đau buồn vì chàng." Vị Bà La Môn vỗ tay cười lớn. "Tại sao ngài cười thưa tôn giả Bà La Môn?" vị giáo sư hỏi. Vị này đáp: "Bởi vì không phải con tôi chết đâu, chắc là người khác." Vị kia nói: "Không đâu, thưa tôn giả Bà La Môn, chính con trai ngài chết chứ không phải người khác. Hãy nhìn kỹ xương chàng đây và tin tôi." Nói thế xong, ông dựa đấm xương ra và nói: "Đây là xương con trai ngài." Người cha đáp: có lẽ là xương dê rừng hay xương chó, chứ con trai tôi không chết được. Trong gia tộc ta bảy đời nay chưa hề xảy ra chuyện như là chết lúc tuổi còn non. Vậy ngài đang nói sai sự thật. Rồi cả nhà cùng vỗ tay và cười lớn. Khi thấy việc trình diễn như thế, vị giáo sư rất hoan hỉ nói: Thưa tôn giả Bà La Môn, lời lối này trong gia tộc ngài không phải là không có nguyên nhân. Đó là đám thanh niên không hề chết yểu. Tại sao các ngài không chết yểu? Con kính mời cô Nguồn Đức Hạnh đọc phần kế. Ông hỏi bằng cách ngâm vần kệ đầu: Tục lệ nào hay thánh đạo nào, quả này do thiện nghiệp từ đâu? Bà La Môn nói ta duyên cớ, người trẻ trong dòng chẳng chết sao? Lúc ấy vị Bà La Môn giải thích những công đức gì đã đem lại kết quả trong gia tộc mình. Không ai chết trẻ cả, ông ngâm các vần kệ sao? Ta không lời dối, sống hiền chân, mọi ác nghiệp xa lắm chẳng gần. Điều bất thiện ta đều tránh cả, nên không ai chết giữa thanh xuân. Nghe việc người ngu lẫn trí nhân, việc người ngu trí chẳng quan tâm. Ta theo bậc trí, ngu ta bỏ, nên chẳng ai người chết giữa xuân. Trước khi bố thí dạ hân hoan, lòng thật vui mừng lúc phát phân. Khi bố thí xong không hối tiếc, nên không ai chết giữa thanh xuân. Ta mời đám lữ khách La Môn, khất sĩ Sa Môn mọi kẻ cần. Ta đãi uống ăn người đói khát, nên không ai chết giữa thanh xuân. Cưới vợ không khác, không khao khát vợ người, giữ lời loan phụng đã thề bồi. Vợ hiền tiết hạnh tầm phu cả, nên các con không sớm bỏ đời. Con được sinh từ vợ chính duyên, tài cao học rộng xứng danh hiền. Vậy đà thông thạo con toàn hảo, nên chẳng lìa đời giữa thiếu niên. Gắn làm chân chánh đạt cao thiên, sống vậy từ cha đến mẹ hiền, đến mọi gái trai anh chị nữa, nên không ai chết giữa thanh niên. Mong cầu thiên giới các gia nhân, cha gái thảy đều sống thiện lương. Ngay bọn nô tỳ thấp kém nhất, nên không ai chết giữa thanh xuân. Và cuối cùng, qua hai vần kệ này, ngài tuyên thuyết thiện nghiệp của những người bước trên đường chân chánh. Chánh đạo cứu ai hướng chánh chân, khéo hành chánh đạo được hồng ân. Phúc này ban tặng người làm chánh, người chánh không vào chốn khổ thân. Đạo đức hộ phò bậc chánh nhân, như cây che bóng giữa mưa tràn. Thằng con sống được nhờ hành thiện, tâm thiện cho người hộ pháp an. Còn đó là xương khô kẻ khác, đóng xương tôn giả mới vừa mang. Khi nghe vậy vị giáo sư đáp: Cuộc hành trình của ta thật là an lạc lắm thay, nó mang lại nhiều kết quả chứ không phải là không có kết quả. Đang lúc lòng đầy hoan hỉ, ông xin lỗi thân sinh Tham Má Ta Lá và nói thêm: Ta đến đây và mang theo mình một tấm xương dê rừng, cố ý để thử ngài. Nếu con trai ngài hiện đang bình yên mạnh khỏe, xin ngài truyền cho ta những điều luật bảo tồn cuộc sống của gia tộc ngài. Lúc ấy, người kia viết quy luật ấy vào một ngọn lá. Sau khi lưu lại chỗ đó vài ngày, vị thầy trở về Tạc Tá Xí La. Và khi đã dạy cho Dhammapala đủ mọi tài nghệ và học thuật xong, ông cho phép chàng ra về cùng với một đoàn tùy tùng đông đảo. Khi bậc đạo sư đã thuyết pháp thoại như vậy cho đại vương Xuất Hô Đa Na xong, ngài tuyên thuyết các sự thật. Lúc bấy giờ, vào lúc kết thúc các sự thật, vị đại vương được an trú vào tam quả bất lai. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, người cha và người mẹ là hàng Phật của đại vương ngày nay, vị giáo sư là Sariputta Xá Lợi Phất, đám tùy tùng là các đệ tử Đức Phật, và ta chính là nam tử hộ pháp. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Xin lễ Đức Phật, kinh lễ Giáo Pháp, kinh lễ Thầy Tâm. Xin chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Xin thưa quý vị, hôm nay câu chuyện chúng ta học, câu chuyện trong ngày, câu chuyện đại nhân Phật Pháp tiền thân Maha Dhammapala. Chúng ta vừa nghe Phật tử Duy Duyên đọc xong câu chuyện này, chắc hẳn là chúng ta đã có được một cái khái niệm về câu chuyện. Thật là quan hỷ khi chúng ta nghe một câu chuyện nói về cái năng lực của thiện pháp làm cho thành tựu kết quả cái truyền thống sống thọ. Trước hết là chúng ta nói sơ qua về cái sự kiện mà Đức Vua Xuất Hô Đa Na không tin lời nói của người khác, dù đó là một vị chư thiên. Vị chư thiên này đã nói rằng con trai của ngài vương tử Siddhartha đã chết đấu. Thì Đức Vua không tin. Vì sao Đức Vua không tin? Ở đây thứ nhất, cái điều thứ nhất, cái lý do thứ nhất mà Đức Vua không tin là bởi vì nó ảnh hưởng do cái thường cận y duyên trong đời quá khứ. Tiền thân của Đức Vua là một vị Bà La Môn gia chủ, cũng không tin lời nói ngay cả khi vị giáo sư Tất Thất Kỳ La nói rằng con trai của ông đã chết. Thì ông gia chủ Bà La Môn đó cũng không tin, bởi ở trong gia tộc này từ xưa đến giờ sống theo thiền pháp, làm gì mà có người chết yểu. Chính cái thường cận yên duyên đó và cho đến ngày hôm nay Đức Vua cũng không tin lời nói của công việc chư thiên. Cái điều thứ hai đó, cái nguyên nhân thứ hai khiến cho Đức Vua không tin cái lời nói của vị Chí Thiên. Là Đức Vua Chí Thiên đã nói, mặc dù rất đau buồn vì Thái tử Chế Thái Thá đã ra đi để xuất gia và sống một đời sống khổ hạnh, nhưng mà trong thâm tâm của Đức Vua luôn luôn có lòng tin rằng với cái đức hạnh của con trai mình, với cái nghị lực của con trai mình, thì chắc hẳn là không bao giờ chết trước khi mà thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác. Đó là hai lý do mà Đức Vua không bao giờ tin lời nói của ai khác, nói rằng Thái tử đã chết. Điều này trong cái câu chuyện hiện tại thì là như vậy. Có hai cái nguyên nhân mà khiến cho Đức Vua không bao giờ cả tin lời nói của người khác. Nhưng mà chúng ta đọc qua cái câu chuyện tiền thân mà Đức Phật đã kể lại cho vua có thể đánh lắm về cái truyền thống của cái ngôi làng Bà La Môn đó. Xưa nay bảy đời không có người chết trẻ, thì chúng ta sẽ thấy rằng ở đây cái quy lực của thiện pháp là quy lực tạo nên những cái phước báo đặc thù. Nếu mà chúng ta chỉ nghe qua cái câu chuyện thì chúng ta nghĩ rằng làm sao lại có những người không chết yểu, bởi vì cái pháp của vi là vô thường. Vì khi mà chúng ta nghe các cái bài kệ, một bài kệ hỏi và những cái bài kệ đáp của vị giáo sư Sắc Thái Si La và của vị Bà La Môn thân sinh của nam tử Thamrakala, thì chúng ta không lấy gì làm lạ khi mà cái gia Phật này bảy đời không có người chết yểu. Đó là do năng lực của chúng ta. Chúng ta hãy lấy cái sự kiện này để làm cái đề tài cho cái buổi giảng hôm nay. Ở đây xin quý vị, giữa loài người chúng ta chết có bốn cách. Một là hết tuổi thọ,
chết vừa hết tuổi thọ. Thứ hai là chết do nghiệp đoạn, gọi là tâm mắt thế giác, tâm mắt thế giới nát đời. Thứ ba là chết bất đắc kỳ tử, hay là chết sinh thời akalia marana. Và thứ tư là trường hợp chết vừa hết tuổi thọ mà cũng do nghiệp đó. Cái trường hợp mà chết do hết tuổi thọ đó là một cái điều luật nhất định. Ở đời người vào cái thời kỳ nào tuổi thọ là bao nhiêu, thì khi mà đời người sống đến đó mà chết thì gọi là chết ra hết tuổi thọ. Còn là một người mà do ở trong quá khứ họ tạo cái ác nghiệp nào, họ gây trong hiện tại cái ác nghiệp đó nó trổ quả, làm cho phải mất mẹ trước khi hết tuổi thọ. Đó là chết do nghiệp ác nó chi phối, do quả nghiệp chi phối. Còn trường hợp thứ ba là trường hợp là chết cũng do hết tuổi thọ và cũng do nghiệp nó lãnh. Thí dụ như một người họ sống ở trong cái thời kỳ đó, cái tuổi thọ cũng bao nhiêu đó, nhưng mà thay vì người ta chết một cách êm thấm, đang khỏe mạnh là tự nhiên ngã lăn là chết, thì chỉ như vậy là chết một cách êm thấm. Nhưng mà có những người khi mà họ chết tuổi thọ đã cao, nhưng mà lại họ bị mang một cái chứng bệnh nào đó rồi họ phải chết, thì chết vừa đúng lúc với tuổi thọ mà cũng vừa là do nơi cái gì cái chi phối. Còn có trường hợp một vài người do khinh thị nghiệp ta tắc mà họ phải bị chết một cách không đúng thời, thì như vậy bị người chết bất đắc kỳ tử. Nó cũng không phải do hết tuổi thọ mà cũng phải do cái nghiệp ác gì quá đáng, nhưng mà tại vì bởi một cái khinh thị nghiệp, một cái thì chuyện nhỏ nghe là đó mà làm cho họ chết. Ở giữa đời người chúng ta có cái trường hợp chết bất đắc kỳ tử, chết sinh thời. Đối với chúng sinh nữ thiên thiên hay phạm thiên, ở phạm thiên thì hoàn toàn chết do hết tuổi thọ, nhưng mà thiên thiên ở khỏi thiên thiên đó họ chết do ba cách thôi, tức là một là do hết tuổi thọ, hai là do hết phước, và ba là do họ mãi vui chơi và nghiện ăn mà chết. Thì họ chết bằng ba cách, và nhân loại chúng ta chết bằng bốn cách như vậy thì sinh ra cũng là y đá. Bởi vì ở đời người chúng ta là cái thân thú giá trị mà bị chi phối bởi vì ác. Ở trên các cõi trời thì ác nghiệp nó tạm thời không có kết quả, bởi vì không có chuyện chi phối nào mà té gãy tay gãy chân hay là té xuống đập đầu bị tay bị vỡ sọ não hay là bị chấn thương tại não cũng có. Chứ khi bất quá chỉ về trường hợp một cách gì đó do mãi vui chơi mà quên ăn, cho nên thiếu cái cách vật thực khiến cho bị ấy chết, thì cái trường hợp đó ở trên cõi chi phí xem như là cái trường hợp đã chết yểu rồi. Nhưng mà chết như vậy thì nó cũng không phải là cái gì ghê gớm lắm thưa quý vị. Thì đối với chúng ta, nếu mà chúng ta luận về cái nguyên nhân cái chết thì chúng ta nói theo ba cách như vậy, là phạm cách chết của phạm thiên, cái nguyên nhân chết của bọn thiên, nguyên nhân chết của các vị trí thiên và cái lý do chết của đời người, thì chúng ta thấy ở đây cái câu chuyện này không phải là cái câu chuyện huyền thoại nghĩ rằng, mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng khi mà đời người, những người nào mà họ sống nhiều trong thiện pháp, họ xa lắm cái ác pháp, như chúng ta nghe cái chuyện Bà La Môn gia chủ đó đã nói với giới sư Thích Tất Ca Si La, nêu lên những cái công hạnh, những cái phước hạnh mà cả một Phật từ bảy đời luôn luôn thực hành theo như thế, cho nên không có bị chết yểu. Thì chúng ta thấy cái sự kiện này là cái sự kiện rất dễ hiểu, và sự kiện nó xảy ra không phải là một vấn đề vi phạm. Khi mà thực hành thiện pháp, nó có ba cái cách thiện lớn. Thứ nhất là khi thực hành thiện pháp, sống trong thiện pháp, thì những cái phiền não không có sanh khởi, ít có sanh khởi. Ví dụ những người họ hay cắt căn thì cái tâm sân họ sanh khởi, mà tâm sân họ sanh khởi để là giữa cắt căn, chính cái tâm sân đó nó làm cho máu huyết của họ, cái khí huyết của họ nó trở thành một cái độc tố, và tự do họ mới sinh ra bệnh hoạn và chết yểu. Có một công trình nghiên cứu cho thấy rằng khi mà cái nội khí sinh khởi thì cái máu huyết nó sẽ thành máu độc. Một kẻ tử tù, trước hết người ta thí nghiệm, người ta xét nghiệm máu của anh ta rất là bình thường, nhưng mà vừa khi tuyên án tử hình thì cái tâm của anh ta hốt hoảng sợ hãi đến mức mà người ta lấy một mẫu máu và người ta xét nghiệm liền, thì sau đó ở trong máu bị nhiễm độc rất mạnh, có cái nồng độ ngộ độc rất mạnh. Đó là cái lý do mà chúng ta nên hiểu tại sao mà khi con người sống nhiều an trú trong thiện pháp, sống nhiều với thiện pháp, an trú nhiều trong thiện pháp mà lại là được sống lâu như vậy, là tại vì một người sống với tâm tánh hiền thiện, lúc nào cũng cởi mở, cũng bình thản, cũng an lành, thì như vậy máu huyết của họ nó không có trở thành độc. Một người sống nhiều với tâm tham, với tâm sân, với cái sự ngã mạn tà kiến, thì những người đó cái cơ thể họ hay bị biến chất, bởi vì bất thiện nó sinh ra những cái độc tố mà chúng ta gọi theo biện pháp rồi. Gọi theo cái cách được gọi là chúng ta sẽ muốn tham ái luôn tâm, tức là cái sắc tâm, sắc tâm thì do tâm tạo, mà hễ tâm thiện thì nó tạo ra một cái sắc tâm tươi nhuận, còn cái sắc bất thiện thì nó tạo ra cái sắc tâm còn dịch. Chúng ta lấy cái ví dụ rất dễ hiểu là một con người bình thường thì rất là đẹp, rất là cái duyên dáng, nếu như mà tâm tánh họ hiền thiện, họ cởi mở, họ vui vẻ, thì cái sắc mặt của họ hồng hào hay là tươi trẻ. Nhưng mà họ một khi họ giận dữ lên thì cái nét mặt của họ thay đổi liền, chúng ta nhìn thấy ghê lắm, thấy sợ lắm. Hoặc là một người mà họ sống trong cái sự âu lo phiền muộn thì bắt đầu mặt của họ nó sẽ ở bị nám, hoặc là nó bị nổi mụn vân vân. Thì trong trường hợp đó chúng ta cũng nên biết rằng tâm nó ảnh hưởng sắc tâm rất là nhiều, tâm ảnh hưởng sắc tâm rất nhiều. ngay cả khi mà chúng ta sống bằng bất thiện pháp, sống trong cái sự lo âu sợ hãi hoặc là tâm luận thù quán, lúc đó là chúng ta ăn cũng không thấy ngon, mà chúng ta ngủ không thấy yên giấc. Chỉ một cái chuyện đơn giản thôi là chúng ta cũng đã thấy rằng cái tâm nó ảnh hưởng, cái tâm tốt, cái tâm xấu nó ảnh hưởng đến cái pháp pháp này rất là ảnh hưởng rất là nhiều. Vì vậy cho nên khi một người mà sống trong thiện pháp thì cái người đó họ sẽ có nhiều cái lý do để khiến cho họ sống thọ. Mà cái lý do thứ nhất là bởi vì cái tâm thiện bao giờ nó cũng tạo ra cái sắc tâm tốt đẹp. Thứ hai nữa là khi mà người sống bằng cái tâm tâm bất thiện thì có thể là cái nguyên nhân để khiến cho họ bị đột quỵ. Họ có thể chết khi mà nó quá căng thẳng, thì lúc bây giờ có thể đứt chỉ máu mà chết, hoặc là cái nộ khí có nhiều khi họ dẫn những lên thì họ đứng thật để khi mà chết. Còn đối với người có tâm thiện, trúng trong cái tâm thiện thì họ tránh được những cái đột quỵ đó. Ác huyết của họ bình thường không có cao, không có thấp hình mình, và cái thần kinh của họ bao giờ nó cũng được thư giãn, và do vậy cho nên họ mới sống thọ không có trách yếu. Những câu chuyện có thú vị, tôi đọc ở trong một cái bài báo mà người ta nói về một cái trang trại ở bên nước ngoài thì có quá nhiều chuột nó vào ăn thóc hay là nó ăn hạt mà người ta thu được. Mà nếu mà bây giờ thì nếu mà đem bẫy chuột đó thì nó trong chuột nó khôn ngoan, nó không có nghi ngờ trong rõ. Và nếu mà thuốc chuột cho nó chết thì có đôi khi nó sẽ ăn xong nó không có chết tại chỗ mà nó chạy vô trong thóc, trong kẹt mà nó chết ở đó, thì nó sẽ tạo ra cái sự thối tha và nó làm cho ô nhiễm không khí. Cho nên người ta nghĩ cái cách là ta làm cho nó sợ hãi, nó bỏ đi hay là nó không sanh sản nữa. Tức là người ta gắn những cái chuông điện ở xung quanh cái kho nơi nào mà họ cất, họ chứa, họ tích trữ những cái hạt, những bao hạt hoặc là những bao thóc. Cứ cách khoảng 1 giờ đồng hồ hoặc 2 giờ đồng hồ thì họ nhấn chuông cho nó reo đồng loạt lên, và tiếng chuông rất to. Bây giờ có những cái tiếng chuông như chúng ta thấy những cái chuông cổng thì người ta cảm xúc, người ta chế ra là cái tiếng đờn nhẹ nhẹ thanh thanh làm cho chúng ta ít cái việc mình. Chứ còn những cái tiếng chuông mà do cái cây ở bên trong mà nó khua đó, nó làm cho chúng ta giật mình lắm. Và khi một cái tâm giật mình thất quả như thế thì nó lại trở nên cái tâm xấu gì mà. Đó là cái tâm sân. Và khi mà tâm sân có mặt thì lúc bây giờ là người này không có an giấc được, không có thư giãn thời gian được. Những con chuột này khi mà nó nghe cái tiếng đột ngột như thế, nó bị căng thẳng thần kinh, và do đó cho nên cái hệ tuần hoàn, cái hệ sinh dục của nó không có phát triển, hóc môn không có phát triển, do vậy cho nên nó bị truyền tự, nó không có sinh được. Và thế là giảm lên. Rồi những con chuột khác nó cảm thấy là ở cái chỗ này không có yên ổn, nó bỏ đi. Thì sau đó người ta mới phát hiện rằng nhờ những cái tiếng chuông đột ngột mà làm cho cái sinh vật khó chịu này nó phải bỏ đi nơi khác hoặc là không sinh sản nữa. Thì đó là cái sự thành công của loài người. Nhưng mà chúng ta dựa theo đó, chúng ta mới thấy rằng cái hệ thần kinh của chúng ta nó ảnh hưởng cái tình trạng tâm lý rất mạnh. Hệ cái tâm lý của chúng ta mà vui tươi thì cái hệ thần kinh của chúng ta nó được thư giãn, nhẹ nhàng, thoải mái. Còn hệ mà cái tâm bất thiện tinh khởi thì cái hệ thần kinh của chúng ta nó nặng nề, nó căng thẳng, và do đó dễ sinh ra cái chuyện đột quỵ. Cho nên khi mà cái người sống ở trong cái phát hiện đó, trong cái sự vô tư, thì người này họ sẽ sống thường thọ. Đó là cái lý do thứ hai. Cái lý do thứ ba là trong những chuyện pháp, đặc biệt là có cái chuyện pháp gọi là không sắc sanh. Ở trong bài kinh Chu Lăng Tâm Mắt, Nguyễn Tăng Giác chỉ việc phân biệt Đức Phật Ngài dạy rằng khi thanh niên xuống các tôn tư giáo gặp hỏi Đức Thế Tôn tại sao ở giữa cõi người có người thì lại sống lâu, còn có người thì yếu thọ, thì Đức Phật Ngài đã thuyết lên về cái pháp hành để dẫn đến cho chúng sinh bị yếu thọ hay là dẫn đến cái sự trường thọ cho chúng sinh. Đức Phật dạy rằng ngày chúng Pháp Tôn đi giác, những người nam nữ nào trong đời này không có tâm ác độc, không giết hại những chúng sinh khác, không đoạt mạng của chúng sinh khác, thời do cái nghiệp này sau khi mệnh chung được sanh được tổ trời, nếu sanh tới lại là người, thời người đó sẽ được thường thọ. Nhưng nếu những người sống ác tâm và giết hại các phạt chúng sanh khác, thì sau khi mệnh chung do nghiệp này phải sanh xuống địa ngục, nếu trở lại là người thì người đó sẽ sống yếu thọ, tức là chết đau chết phụ tuổi thanh xuân. Không những chỉ là do cái chuyện gì không sắc sanh, mà còn những cái chuyện gì khác, ví dụ như bố thí cũng là cái nguyên nhân để giúp cho sống thọ. Bởi vì ở trong một tài kinh, Đức Phật Ngài dạy rằng này các cái chủ, những người bố thí một thực là những người đem lại cho cái người thọ thí thì sống lâu, ai giúp sắc đẹp, quan đô, an vui, sức tăng và sức mạnh, ba la, ba la. Và vì rằng khi họ thí thực, họ đem lại cái sự sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh cho cái người thọ họ thích, bởi vậy họ được cái quả báo là họ sẽ được sống lâu, được sắc đẹp, được an vui, được khỏe mạnh. Đó là do cái năng lực của thích. Người ta đang bệnh yếu mà mình cho họ một thực để họ ăn vào họ khỏe, hoặc là bố thí thuốc men cho họ uống và họ được khỏe, họ không có bị chết, họ được sống lâu, thì cái quả đó cũng sẽ được sống lâu. Như là tiền thân của Ngài Tất Lát là một vị tỳ kheo mà được Phật Thầy tuyên dương giữa chúng tăng rằng vị tỳ kheo này là tấu thắng trong các vị tỳ kheo lai về cái chuyện hiểu bệnh, tức là từ nhỏ cho đến 80 tuổi không hề uống thuốc, và khi xuất gia rồi trong 80 năm xuất gia nó cũng không hề uống thuốc, không hề bị bệnh, là do cái nguyên nhân là quá khứ làm như thầy thuốc trong thời kỳ Đức Phật tách pháp những thầy thuốc đó đã chăm sóc sức khỏe cho Đức Phật và Thiên Tâm, trị bệnh cho các vị thiền sư. Do cái nguyên nhân này mà cái phước phát sanh đời sau được ít có bệnh hoạn và được sống lâu. Đó cũng là cái nguyên nhân mình gọi là bố thí, đưa đến cái sự sống lâu. Rồi lại nữa, ở trong một cái đoạn kinh Pháp Cú, khi nói đến cái khi mà một câu chuyện về một người Bà La Môn, người ta muốn có đứa con trai, ông ta rất là thương yêu một thôn ông ta, cúng dường cho một vị Bà La Môn và nguyện cho đứa bé được sống lâu, được tường thọ. Cái vị Bà La Môn đó, cái vị đạo sĩ đó biết rõ là đứa bé này nó sẽ chết, cho nên không có nhận lời, không có phúc chúc. Còn Bà La Môn hỏi sau thì vị đạo sĩ đó mới nói rằng hãy đi đến hỏi Sa Môn Gotama, hãy Sa Môn Gotama chỉ cho cái cách thức như thế nào thì hãy làm như vậy để cho con được sống lâu. Thì thưa quý vị, lúc giờ Bà La Môn đó, ông ta liền tìm đến Đức Phật, đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng: con có đứa con trai duy nhất con rất là thương, con cầu mong cho nó được sống lâu. Xin Đức Thế Tôn làm phép như thế nào để cho nó sống lâu? Thì Đức Phật này dạy rằng: Apiwa danasi lesri chang buddha pajayinu chattaro thama vathanti ajit vannu chitang palang. Người mà thường khích lễ các bậc trưởng thượng, những bậc có giới đức, do cái sự kính lễ đó mà người này được tăng trưởng bốn pháp là sống lâu, chắc đẹp an vui sức mạnh. Còn Bà La Môn nghe nói như vậy đó, cũng thỉnh Đức Phật và sẽ tăng về nhà để ta cúng dường và cho đứa con trai trẻ của ông ta ra để diện kiến chư tăng và dạy cho nó cách cung kính chư tăng. Và lúc bây giờ chư tăng ngồi ở xung quanh, đứa bé được đặt ở giữa chư tăng, chư tăng an trú trong thiện pháp, an trú ở trong cái pháp thiền định và phúc chúc cho đứa bé. Đến cái ngày thứ bảy thì Đức Thế Tôn tịch đức thân ngày đi đến và ngài đã chúc phúc cho đứa bé. Mà cái nguyên nhân mà nó sẽ cách hiểu lại như thế này là vì có cái sự quan cái của một con dạ toa, và con dạ toa đó sau khi nó phục vụ cho đức tú đệ thiên vương tâm thì nó đi tìm đứa bé để mà nó giết. Nhưng mà khi dạ toa đó đến thì dạ toa đã bị cắt cái lệ bị thiên khuyên của đại thần lực ngăn lại, không cho đi gần Đức Phật và chư thánh A La Hán. Dạ toa nó đứng chờ như thế đó qua hết 7 ngày thì nó phải bận công việc, nó trở về nó phục dịch cho đức vua nữa, cho đức vua Tứ Thiên Vương. Thành thử ra cái mạng sống của đứa bé được giữ lại. Do cái câu chuyện này mà chúng ta nên biết rằng một người mà kính lễ bậc trưởng thượng đó, ở phía qua đánh á thì nhất thì nhất chăng muốn tha bất chấp thì ở đây, ở trong cái câu thành ngữ câu thực thử Việt Nam của chúng ta cũng có câu tỉnh lão đắc thọ, là khi mà có cái sự cung kính các bậc trưởng thượng, nhất là một cái giới hạnh, thì như vậy sẽ phát sinh lên trường thọ. Thì chúng ta thấy ở trong bài kệ này, khi mà Bà La Môn đọc lên những cái biện pháp thì chúng ta thấy có đủ các cái đức tánh, các cái thiện hạnh trong đó. Bởi vậy hỏi làm sao mà đứa bé, làm sao mà ở trong cái dòng tập đó thì chắc hiểu được, tức là do cái thiện pháp ba cái nguyên nhân mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị đó, đó là những cái biện pháp căn bản để làm cho chúng ta được sống sinh thọ. Nói tóm lại là ở đây người mà tập nhiều biện pháp sẽ tạo nên duy lực gọi là cha đánh áp tê giác hay là thâm áp tê giác, tạo nên những cái duy lực để cho quả nó phát sinh lên, khiến cho người này sống được thọ. Và trong những cái nguyên nhân mà phát sinh lên cái sự thọ đó, ở đây chúng ta có rất là nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà chỉ kể ba nguyên nhân chính. Một là do sự dữ dối, không sát sanh, không đả thương chúng sanh khác, không làm cho chúng sanh bị bất mãn. Thứ hai nữa là năng bố thí vật thực để giúp cho người ta sống được an vui, sống còn, sống tuổi thọ, duy trì được mạng sống là do cái phước bố thí đó, do cái phước thí thực đó mà quả chúng ta phát sinh lên, chúng ta sẽ được cái sự sống lâu. Thứ ba nữa là do cái sự chính đạo bậc trưởng thượng, nhất là bậc có giới hạnh, những bậc có ân đức cao quý như là đức Phật và chư vị A La Hán đã dạy các vị ấy, thì chúng ta sẽ được sống thọ. Đó là cái nguyên nhân khiến sống thọ. Ở đây thưa quý vị, một cái đoạn kinh khác cũng nói về cái điều, cái yếu tố mà khiến cho được sống thọ. Và ở đây chúng ta cũng cần nên chú ý và chúng ta suy gẫm để chúng ta thực hành. Theo cái chú giải thì khi mà chúng sanh sống thọ nó cũng có nhiều cái nguyên nhân. Một là bốn bao nhiêu khi đứng nằm ngồi được điều hòa, không nằm nhiều quá, không ngồi nhiều quá, không đi nhiều quá, không đứng nhiều quá, đi đứng nằm ngồi trong một ngày bốn bao nhiêu phải thay đổi cho nó đều đặn với nhau, bốn bao nhiêu điều hòa thì đó là nguyên nhân sống thọ. Rồi lại nữa, làm việc học thời, tức là giờ nào làm việc là làm việc, còn giờ nào nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, để cho cái thân này nó có những cái lúc nó hoạt động nhưng mà cũng có lúc cho nó nghỉ dưỡng. Chứ không phải cái máy kia mà chúng ta chạy liên tục công suất, sử dụng công suất nhiều thì máy lâu ngày nó cũng sẽ hư, thì cái thân này cũng vậy. Mình làm việc mà làm việc liên tục, làm việc không hợp thời, thay vì sau khi an tâm chúng ta phải có cái thời gian trong khoảng 10 phút yên lặng thư giãn để cho tiêu hóa vật thực rồi chúng ta mới làm việc tiếp, đằng này chúng ta lại làm việc liền, khiến cho cái hệ tuần hoàn nó không có tiêu hóa được vật thực, thì chúng ta sinh ra bệnh và chết yểu chứ quá kỳ lạ đâu. Rồi cái thứ ba nữa là khi ẩm thực biết chọn những cái thức ăn thức uống nó dễ tiêu hóa và nó thích hợp với cơ địa của mình, thì đó là nguyên nhân để phát sinh lên cái sự trường thọ. Được còn nguyên nhân nữa tức là sống không có bị cái phiền não chi phối. Người mà sống bị nhiều cái phiền não chi phối như tham sân si chẳng hạn, thì như vậy nó cũng sẽ làm bị yếu thọ. Còn sống mà chúng ta biết tiến lượng được phiền não, không để cho phiền não sinh khởi, thì đó là nguyên nhân sinh trường thọ. Sống không có hưởng được quá nhiều, như là không có tự đạt, không có các cái nhiều, không có kiến thức nhiều, thì sẽ là cũng sẽ là nguyên nhân làm cho trường thọ. Theo chúng trong chú giải thì nguyên nhân là như vậy. Ở đây khi mà chúng ta trình bày về cái vấn đề niệm thọ đó, thì chúng ta thấy những cái thiện pháp nó có nguyên lực rất lớn. Cái thiện pháp bị giới trong sắc tranh, hay là những cái thiện pháp mà chúng ta bố thí thực thực cũng dùng đến chi tâm, hoặc là giúp đỡ cho những người khác muốn ăn để họ
còn tồn tại cũng là nguyên nhân để sống họ. Rồi chúng ta có sự kính trọng, kính lễ các bậc trưởng thượng, các bậc thế giới đức, thì chỗ đó cũng là nguyên nhân làm cho các sinh trường thọ. Thực ra cái câu chuyện này, thưa quý vị, một điều mà chúng ta rất là dễ hiểu khi mà tại sao trong làng không có ba lá, các truyền thống ở trong làng đó không có chất yểu. Không phải là không có già, không bệnh, không chết, nhưng mà người ta chết là chết, ai giúp thì giúp, ai giúp thì nhiên nó bệnh năng, tức là chết do hết tuổi thọ, chứ không phải là chết một cách đột ngột, chết ở tuổi thanh xuân. Lý do mà theo Bà La Môn đó đã nấu lên bài kệ để trả lời cho giới sư Tất Khát Xí La, để chúng ta đọc trong đó chúng ta thấy hoàn toàn là thiện pháp. Mà hãy sống trong thiện pháp như vậy, thì như chúng tôi đã nói với chị, là sống bằng cái thiện pháp, một là nó sẽ đưa đến quả tốt đẹp, hai là thiện pháp nó làm cho chúng ta tránh được những cái bệnh như là bệnh đột quỵ, và thứ ba đó là thiện pháp nó làm cho sắc tâm của chúng ta nó không bị vòng vật tốt đẹp. Mà một người mà được cái sắc tâm tốt đẹp, hay là không có những cái bệnh đột quỵ, hoặc là không có quả gì còn ác gì, thì hỏi làm sao mà chết hiểu được. Chết là chết đúng tuổi thọ, chứ không có chết là do cái nghiệp ác mà nó đoạn thọ. Thì đó là cái bài học mà chúng tôi cố gắng trình bày cho quý vị nghe và hiểu. Sau khi nghe và hiểu rồi, thì chúng ta nếu muốn giữ cái mạng sống cho được lâu dài, được trường thọ, thì chúng ta cũng nên làm như vậy. Một là chúng ta sống nhiều trong thiện pháp, hai là chúng ta biết tiết chế trong cái Phật thực, ba là chúng ta biết giữ quay nghi cho nó điều hòa, bốn là chúng ta đừng để cho phiền não nó phát sinh nhiều. Trong một ngày chúng ta đừng sống nhiều với phiền não quá, thì như vậy chúng ta sẽ sống được trường thọ. Có nguyên nhân là như thế. Thì đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng hôm nay ở đây. Và bây giờ thì xin được cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng quan hỷ chủ trì cho cái buổi điều học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hello. Dạ, xa tố lần hai. Chúng con kia chị ân cùng đọc thầy chia để giảng cho học. Như là giờ con chưa thấy cái tín hiệu gì từ ra tường tọa, giác bản hết. Giờ thì cái ta có lợi ích pháp tính. Hai đức Phật tăng thì bây giờ thỉnh đại đức Phật tăng qua hỷ thảo luận được như là tình phải sẵn như là bận rồi không có thấy cái tính hiệu của tình phải sẵn. Bây giờ thì theo như những cái lúc mà học mà không có thường đòi nhắc hẳn đi sẽ thêm qua những nhau để đặt câu hỏi và đặt trả lời để công bằng hết với mọi người. Bây giờ thì tỉnh này biết khó khăn quan hệ thảo luận cho cái câu thảo luận số 1 làm điều kiện có chắc chắn hưởng được cái quả làm không. Thường thường thì cũng có nhiều lúc mình nói là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán, có nhiều khi mình làm cái điều kiện nhưng mà ngược lại mình lại không có đủ được điều kiện. Nhưng cũng có lúc đó mình làm điều kiện mà cứu con vật thì con vật nó trả ơn, như câu chuyện của Bồ Tát thì cứu cho ba con thú và một vị hoàng tử đó, thì ba con thú đó đều đền ơn cho ngài hết, nhưng mà ngược lại vị hoàng tử thì lại không có đền ơn. Thì theo như đại đức Pháp Thanh thì mình làm điều kiện có chắc chắn điều kiện nó được được cái quả lành không, hay là có nhiều khi nó không có được như ý của mình. Thỉnh đại đức Pháp Thanh trả lời cho cái câu thảo luận số 1 thì đức sẽ hỏi Pháp Đăng cũng như ngay là Pháp Tính rồi sẽ tay phi với nhau để trả lời. Thỉnh đại đức Pháp Thanh nha, quý đại đức Pháp Thanh có chiếc máy không? Thỉnh đại đức Pháp Thanh.
Dạ, Nam Mô Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thầy Đức Pháp Đăng, Thầy Đức Minh Hạnh, Thầy Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức Đan hiện diện trong room. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cái câu hỏi được nêu ra ở đây là mình làm điều thiện có chắc chắn được hưởng quả lành không? Thì chúng tôi xin thưa quý vị rằng chắc chắn sẽ được hưởng quả lành. Nhưng mà có một điều là như thế này, nếu mình nói rằng khi mà mình khởi cái tâm á, dạ, mình là khởi cái tâm lên á để mà cái tâm phát ý để làm điều thiện. Điều thiện thì có rất là nhiều, và có rất nhiều điều thiện. Chúng ta bố thí cũng là một việc thiện, chúng ta giữ giới cũng là một điều thiện, chúng ta cung kính đối với những bậc đáng cung kính là Tam Bảo hay những bậc trưởng thượng, những bậc có giới đức cũng là một điều thiện. Hoặc là chúng ta phục vụ hoặc là chúng ta phục vụ đối với những cái bậc đáng phục vụ, tức là Tam Bảo hoặc là những vị có giới đức ấy, thì đó là điều mà chúng ta làm điều thiện. Cho nên là khi mà chúng ta làm điều thiện thì trước mắt là hiện tại tâm chúng ta được an vui. An vui là gì? Chúng ta không có bị hối hận hay là rai rứt trước những hành vi xấu của mình, bởi vì những hành động thiện thường làm cho mình được an vui và làm cho những người khác an vui, và không có sự hối tiếc hay hối hận khi mà mình đã làm. Vì vậy cho nên là nó có an vui cho đời này và đời sau. Và khi mà mình làm điều thiện thì chắc chắn là cái quả lành nó sẽ dẫn đến cái ở trong tương lai, hoặc là tương lai gần hoặc là tương lai xa. Tương lai gần lại hiện tại này, hoặc là đôi ba tháng, hoặc là đôi ba năm, hoặc là đôi ba giờ, hoặc là trong đời hiện tại này. Tương lai xa thì có lẽ là trong đời vị lai. Thì khi mà chúng ta làm điều thiện thì trước sau thì quả thiện nó cũng quả lành nó sẽ cho cái quả thiện nó sẽ cho cái nhân lành nó sẽ cho quả thiện an vui cho chúng ta. Nhưng mà có một điều là khi mà mình diễn tiến cái tâm khi mà mình làm nó có mạnh có yếu. Và do khi có mạnh có yếu như vậy thì nó có thể cho cái quả sớm hoặc là muộn. Ví dụ như mình nói rằng ở trong A Tỳ Đàm gọi là hiện báo nghiệp đó, hiện báo nghiệp thiện hoặc là hiện báo nghiệp ác, hoặc là hậu báo nghiệp thiện hoặc là hậu báo nghiệp ác, hoặc là sanh báo nghiệp thiện hoặc là sanh báo nghiệp ác, chẳng hạn như vậy. Thì khi mà mình tạo với cái sát na, tạo cái thiện nghiệp với cái sát na đầu tiên thì nó có khả năng là trổ cái quả ở trong hiện tại, trong đời sống hiện tại. chúng ta nhớ rằng có một cái câu chuyện là khi mà có một hai vợ chồng ông bà La Môn nọ không chỉ có một cái khố thôi, cái khố làm vấn ở trên người á để mà mặc cái che thân thôi. Nhưng mà sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng rồi ông quyết định lại dâng cái khố đó đến cho Đức Phật. Khi mà ông quyết định như vậy thì ông dâng cái khố Đức Phật. Khi mà ông dâng được cái khố được cho Đức Phật rồi á thì ông rất là hoan hỷ. Ông nói ông là ông la lên, ông nói là ông là chiến thắng, đã chiến thắng, tức là ông chiến thắng được cái tâm keo kiệt hay là cái tâm bón rít của ông đó. Cho nên là lúc bấy giờ vua Ba Kennedy biết được cái nghe rằng ông là chiến thắng, thì vua Ba Kennedy cho những người quân sĩ đến hỏi ông chiến thắng cái gì, thì ông nói là ông chiến thắng được cái tâm bón rít của ông. Và nhân đó thì ở vua Ba Kennedy, vua Ba Tinh Nạc rất là quan hệ, rất là quan hệ. Cho nên là ban nhiều lụa là gấm dốc và tiền bạc châu báu, thậm chí ban luôn cho ông những cái nơi mà để cho ông thu thế, vợ chồng ông thu thế để ông sống. Đó là cái phước thiện mà ông tạo trong đời sống hiện tại với cái động lực tâm rất là mạnh, cho nên là nó có khả năng trổ quả ở trong hiện tại. Nhưng mà có những trường hợp thì nó có thể trổ quả ở trong đời sau, sau khi mà mình qua đời mình sẽ nhận lấy cái quả đó, mà trong duy diệu pháp huệ là sanh bóng diệt. Nhưng mà có những trường hợp thì nó được gọi là hậu báo nghiệp, tức là đến một lúc nào đó nó có đủ duyên ấy, thì tự động nó đủ điều kiện, đủ duyên thuận lợi thì nó sẽ trổ quả ra. Cho nên là thiện nghiệp mà mình làm ấy, có khả năng là nó sẽ trổ quả ở đời hiện tại này hoặc đời sau. Đời sau khi mình qua đời thì cái kiếp sau nữa là mình sẽ nhận lấy đó, hoặc là xa sau nữa, tức là trong nhiều pháp gọi là hậu báo nghiệp đấy. Dạ, đến một lúc nào đó nó sẽ trổ ra. Vì vậy cho nên là nhiều khi mình có tu tập hay là mình có tạo thiện nghiệp ấy, nhưng mà nó chưa trổ quả, thì không phải vì vậy mà chúng ta nghĩ rằng nó không trổ quả hay là nó không đến với thiện nghiệp, nó không đến với chúng ta. Điều đó thì thật sự ra thì nó không phải như vậy, mà là nó sẽ trổ quả, nó trổ sớm hoặc là muộn, hoặc là hiện tại này, kiếp hiện tại này, hoặc là cái kiếp tiếp kế tiếp, tức là kiếp thứ hai, hoặc là sao sao nữa, tức là những cái kiếp sao sao nữa, đến một lúc nào nữa thì nó có sự trổ duyên thì nó sẽ trổ quả. Tuy nhiên thì nó có những cái trường hợp gọi là cái chướng nghiệp nó để ngăn chặn, có thể là thiện nghiệp nó trổ, nhưng mà do cái chướng nghiệp bất thiện nó sẽ ngăn chặn lại làm không thể trổ được. Nhưng mà không phải vì vậy mà nó không có cái quả để trổ. Cho nên là chúng tôi xin thưa quý vị rằng khi mà mình tạo cái thiện nghiệp thì cái sát na mà cái tâm của mình đã tác ý nghĩ rằng mình sẽ tạo cái thiện nghiệp, bởi vì mình khởi lên bằng cái niềm tin, hay là mình khởi lên bằng cái sự hiểu biết rõ về những điều thiện mà mình làm. Cho nên rằng nó khởi lên bằng niềm tin và là khởi lên bằng cái sự trí tuệ. Vì vậy cho nên cái thiện nghiệp mà mình làm á thì chắc chắn nó sẽ trổ, nhưng mà nó đến sớm đến muộn. Và khi mà mình tùy vào cái động lực tâm đó, nó ở sát na thứ nhất thì có khả năng trổ ra gọi là hiện báo nghiệp, tức là nó trổ ra trong đời sống hiện tại này. Nhưng mà ở sát na thứ gọi là thứ bảy, nó có khả năng trổ ra ở trong kiếp kế, tức là kiếp đời thứ hai trở đi, tức là sau khi mình tắt thở, mình qua đời thì mình sẽ tái sinh ở cạnh ở kiếp kế tiếp, thì cái nghiệp đó nó sẽ trổ ra, nó gọi là sanh bóng nghiệp. Nhưng mà có những trường hợp thì nó sẽ gọi là từ ở cái sát na thứ hai cho đến sát na thứ sáu để tạo nên cái nghiệp đó, thì nó sẽ trổ ra cái gọi là cái hậu bảo nghiệp, thì đến lúc nào đó thì nó có đủ duyên thì tự động nó sẽ trổ ra. Cho nên là không phải vì vậy mà mình sẽ không thấy. Nhiều khi mình làm điều thiện thì sao không, mình vẫn lận đận, ngay cả người tu cũng có lúc rồi có vị thì cũng lận đận lắm. Dạ, có vị thì cũng được suôn sẻ, nhưng mà có vị thì cũng lận đận lắm. Cái lận đận đó thì mặc dù là hiện tại mình có tu, tức là mình đã biết tu tập, mình đã biết tạo thiện nghiệp, nhưng mà cái thiện nghiệp nó chưa đủ sức để nó trổ quả. Thì không phải vì vậy mà nó mất, Nhưng mà mình đang lận đận cũng có thể là do đời trước mình đã tạo cái nghiệp bất thiện gì đó, cho nên bây giờ mình lận đận, mình lại bị trắc trở, mình bị khó khăn, mình không đủ duyên, chẳng hạn là như vậy. Thì cái đó là do cái nghiệp bất thiện mà mình đã trổ ra. Vì vậy cho nên là với cái góc nhìn hay là cái lý luận của một cái người mà tu Phật thì hiểu được cái luật nhân quả và hiểu được những, biết được cái giá trị mình tạo cái thiện nghiệp nó như thế nào, thì chắc chắn cái thiện nghiệp đó sẽ trổ quả. Nhưng mà nó chưa có đủ điều kiện, đủ duyên thì nó chưa trổ. Và nhiều khi thì mình cũng có tu tập đó, rồi mình cũng bị lận đận, thì cái điều đó không phải vì vậy mà nó không trổ. Rồi có khi thì mình đang hưởng phước vui như vậy thì tự nhiên mình đang được vui vẻ, mình đang đầy đủ sức khỏe, mình đang đầy đủ tay chân, hay là mình đầy đủ trí tuệ, nhưng mà đồng buồn một lúc mình lại bất trắc, mình mất đi trí tuệ, mất đi trí nhớ, hay là mình lại bị nhiều cái tai nạn khốn đốn xảy ra, thì điều đó nó cũng tùy thuộc được vào cái nghiệp hết. Cho nên là chúng tôi xin thưa quý vị rằng khi mà mình tạo thiện nghiệp thì chắc chắn quả nó sẽ trổ, nhưng mà trổ nó sớm hay muộn nó tùy thuộc vào cái khả năng hay là cái năng lực của tâm của mình, lúc đó nó mạnh hay là nó yếu. Nó đủ duyên thì nó trổ ra liền, nó chưa đủ duyên thì nó không thể trổ được. Mà nếu mà mình nhìn đến cái góc độ mà nghiệp quả đó, nghiệp báo, thì chắc chắn khi mà mình tạo nghiệp thiện, bởi vì mình tạo nghiệp thiện là bằng với cái sát na động lực tâm thiện, vì vậy cho nên sẽ trổ ra cái quả gọi là quả báo thiện. Dòng tâm thức của mình là một cái chữ dài, một kiếp người nó chẳng qua là gián đoạn, bỏ thân này để tiếp tục nữa này. Tiếp tục nữa là mà tâm tử làm việc kết thúc của một đời sống, thì tâm tục sinh nó sẽ kế tiếp liên tục để nhận cho một đời sống mới. Đời sống mới nó là do nghiệp của đạo tạo, nó kết thúc, nó tạo nên một cái đời sống mới. Đời sống mới nó tạo nên một, do cái nghiệp cho nên tạo nên cái sắc nghiệp hay gọi là sắc tâm, để rồi tái sanh ở một cảnh giới mới để nhận lấy cái thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp mà do mình đã tạo. Cho nên là với cái câu hỏi đầu tiên mà Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu, chúng tôi xin chia sẻ cái ý nghĩ của chúng tôi trong cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu. Nếu mà con không biết là bây giờ thường gọi giác đẳng có trước máy không ạ? Nếu thường gọi giác đẳng có trước máy thì con xin thường gọi cho con chúng con một tín hiệu. Nếu không có thì có lẽ là theo cái phương pháp dạ có, dạ dạ tha thú. Bây giờ thì con xin thường gọi trở lại để điều hợp cho buổi học hôm nay. Con xin xuống đi.
Sao thú xin chết bất cứ biết và thừa viên và thừa yêu xin chí gà được biết để quan hệ với sao. Thì sáng nay có một phiên họp trong giáo hội đó. Giờ đó còn cố gắng để chọn cái câu thảo luận nhưng mà không có theo được liên tục. Câu hỏi tiếp theo thì xin được thỉnh xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Nãy giờ không biết là vì như là Đại Đức Pháp Đăng trả lời câu số 1, thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trả lời về câu số 2. Đại Đức Pháp Đăng có nghe được không? Được, đội thầy Đức Pháp Đăng có nghe được không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Đăng, ở trong đời sống của chúng ta có nhiều thứ chúng ta tin tưởng một cách mạnh mẽ, mặc dù chúng ta không có một cái căn cứ rõ ràng. Ở trong trường hợp nào niềm tin gọi là mù quáng, trong trường hợp nào gọi là một niềm tin mà không phải là mù quáng, mà tại vì chúng ta thực sự cảm được rằng nó phải như vậy, thì như cái niềm tin vô tình phạm, người ta nói là Sa Môn Cồ Đàm, tức là Đức Phật của chúng ta đó đã chết rồi, nhà vua không tin. Cái niềm tin đó có là niềm tin mù quáng hay không? Xin cảm ơn Đại Đức Pháp Đăng. Dạ vâng,
Thì quý vị thấy cái
Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, chúng con trong room hết nha, là Đức Phật Đăng được rồi, con kính thỉnh là Đức Phật Đăng từ đi cập nhật trở lại. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Alo, alo. Thì trong trong câu hỏi số 2 á, dựa theo cái bài học á, thì mình phải thẳng nêu lên á, niềm tin cũng như định phạm dương đối với tâm môn Gautama. Không thể chết có phải là niềm tin mù ác không? Thì xin thưa quý vị, thì quý vị biết á, Đức Vua Tịnh Phạn Vương á, là một vị Bồ Tát phát nguyện là thân phụ của một vị Phật tương lai. Và khi mà đã thọ ký rồi á, thì quý vị thấy những cái vị mà có cái hạnh nguyện như vậy đó, thì cái pháp thiện hành trì đó đặc biệt chứ không phải là bình thường. Và thường thì chúng ta thấy cái những cái vị mà có họ ký rồi đó, luôn cả những vị Bồ Tát cái nhẫn giác, nhất là những vị Bồ Tát cái nhẫn giác đó, mà hủy bỏ cái lời hứa nó sẽ thành cái vị thinh văn, từ thinh văn lên được Phật. Nên từ thường quý vị thấy nghe thời gian phát nguyện công tâm, phát nguyện ra lời và được họ ký. Thì chúng ta thấy những vị mà được thọ ký rồi thì những vị đó có một cái niềm tin đối với pháp hành của mình. Tuy rằng những vị đó chưa có phải là những vị thánh tu đường quần, là cái niềm tin bất động do chứng ngộ đạo quả. Nhưng mà ngược lại những cái vị mà đã có thọ ký rồi, những vị đó có một cái lòng tin, một cái niềm tin. Và chúng ta cũng thấy Đức Bồ Tát cũng như là Vua Tịnh Phạn Vương thì cũng là một vị có chánh niệm nhập thai của vị. Nếu mình kể về các vị thinh văn mà Đức Phật ngày sau đã phát ngày thống kê là cái sự trình bày thật ngôn của Đức Phật đó, có bốn cái loại nhập thai đó, thì cái vị nào đắc đạo quả A La Hán thì vị đó cũng phải có một thời gian nhập thai và chánh niệm. Nên đó, cái vị mà đã có được những cái duyên lành đặc biệt như vậy đó, thì những cái vị đó có một cái lòng tin rất là đặc biệt đối với cái vị một Bồ Tát cái kiếp cuối cùng. Hay là thường thường chúng ta thấy một vị Bồ Tát cuối cùng nó có những cái hiện tượng rất là lạ, chánh niệm nhập thai, chánh niệm độ thai và chánh niệm xuất thai, như là ngày sanh ra ngày đi, bảy bước mà ngày tuyên bố lên những cái lời nói sanh đã tận vạn hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại hạnh thế nữa. Hay là thử thiên thượng viên hạ duy ngã độc tôn, thử sinh cùng kiếp qua tận hậu thanh, thì những cái câu mà nói lên những cái vị mà tuyên bố một cách đặc biệt, mà chúng ta thấy một cái vị hài nhi rồi mới sanh đó, mà đã tuyên bố điều này, đó là cái điều phi thường. Nên những chuyện phi thường đó, nó không phải là ở ai cũng có hết. Chúng ta thấy Đức Bồ Tát chúng ta 10 cái kiếp cuối đó, ngày sanh ra thì ngày cũng đều biết nói hết. Đây là cái chuyện phước báo phi thường, và khiến cho những cái nhân vật này có một cái điểm phi thường như vậy. Và Vua Tịnh Phạn Vương đó biết được cái chuyện phi thường đó, nên nó khi mà những cái vị mà thương gia bảo hoặc là những người này kia báo là làm thái tử thì ta chết đó, ngài không bao giờ tin hết, ngài biết rằng đó, là ngài sẽ thành vị Phật tổ, mà như là những cái lời tiên tri của những vị Bà La Môn không thái bây giờ. Quý vị lúc mà thấy cái ngài đặt tên cho thái tử Chỉ Đạt Ta đó là 108 vị Bà La Môn phù hợp cái này, và chọn ra 8 vị Bà La Môn là giỏi hàng nhất. Và 8 vị Bà La Môn đó thì có một vị con nên nhớ là vị Bà La Môn trẻ trong 8 vị Bà La Môn tuyên bố ngài sẽ thành Phật. những vị kia thì tuyên bố ngài sẽ là vị vua chuyển lương thánh vương, nếu ngài đi tu thì sẽ thành vị tổ. Nhưng mà trong 8 vị Bà La Môn mà lựa ra 108 vị đó, thì có một vị Bà La Môn trẻ tuổi đó tuyên bố như vậy. Thì chúng ta thấy rằng ngài có những cái hiện tượng phi thường, phi thường cái thở nhỏ. Ví dụ lúc mà lên 5 tuổi hay 7 tuổi, ngày chứng ngộ cơ thiền ở dưới ngày lễ hạ điền, hoặc ông đạo sĩ A Tỳ Đà Kiên đến quan sướng ngày thì ngài đặt cái chân lên cái búi tóc của ông, trên đầu của ông. Thì chúng ta thấy những hiện tượng lạ này nó không phải là một cái chúng sanh khác có thể làm được. Một vị Bồ Tát có chánh niệm nhập thai, chánh niệm tụ thai, chánh niệm xuất thai, đó là những cái điểm mà rất là đặc biệt phù diệu. Mà vì vậy nên vua Tịnh Quảng Dương không bao giờ tin là Bồ Tát hay là Chỉ Đạt Ta đã chết do cái sự khổ hạnh đó, mà nghĩ rằng ngài phải thành Phật tổ. Đây là cái điểm mà đặc biệt, cũng dựa vào nhiều cái điểm mà để nói lên cái lòng tin của vua Tịnh Quảng Dương. Bởi chúng ta thấy ở trong cái kinh điển để lại là khi ngài đản sanh, cái Bồ Tát có nhiều cái hiện tượng lắm, có nghĩa là siêu thiên hiện ra từng đoàn như vậy, hay là thế giới được thực sáng, nó có nhiều cái hiện tượng, có nhiều hiện tượng rất là đặc biệt phi thường đối với ngài sanh của Đức Bồ Tát, hay là thế giới được rung động, cái ngài giáng sanh cũng thế giới rung động, nhập thai thế giới rung động, ngài xuất thai cũng thế giới rung động. Cho đến cái ngày mà ngày tu khổ hạnh, ngày đứng lên té xuống cái thế giới thì cũng bị rung động. Thì đây là những cái điểm mà nó rất là đặc biệt nên đó. Và cái vị vua Định Mạng Dương cũng là một vị chứng quả A La Hán ngay trong kiếp hiện tại này, nên ngài có chánh niệm nhập thai. Và khi mà ngài là người cha của Bồ Tát Chỉ Đạt Ta, ngài cũng biết được cái điều này, vì ngài là một người thọ trí nên đó. Cái thiện pháp và hành trì những người thì có cái khổ nhỏ mà khi văn võ toàn tài đó, chúng ta thấy cái điều nào ngài cũng vượt trội hết đó. Chúng ta thấy khi ngài học mà với những cái vị thiếu thời ngài học thì những vị danh sư dạy ngài không có người nào dạy nổi ngài hết đó. Ngài vượt bậc cái sự thông minh vượt bậc, nên khi mà có dạy ngài mấy bữa thì những vị đó cũng không có thể nào dạy ngài được, ngài quá là siêu phàm đi. Nên đây là những cái điểm đặc biệt mà mình nghĩ một cái người mà có những cái hiện tượng phi thường như vậy đó, mà nói rằng họ chết trong khi là chưa thành đạt cái gì, thì cái chuyện người có trí không giờ tin cái gì hết, không giờ tin vấn đề đó. Và cũng dựa vào những cái thiện pháp mà những cái sự tu hành hay là những cái nội tâm mà cao thượng của quý vị này, mình có thể đón nhận được. Như vậy thì chúng ta thấy có nhiều cái nguồn lắm. Nếu mà mình nhìn vào cuộc đời của Đức Phật, từ cái thở mạnh ngày của ngày Bồ Tát ngày sanh ra cho đến lúc ngày trưởng thành, cho đến lúc mà ngày đăng quang nhập diện và thành tôn, những chuyện mà phi thường nó xảy ra chứ không phải là bình thường đâu. Chúng ta thấy trong những cái lịch sử thì thấy luôn cả ngày Đức Bồ Tát ngày làm lễ thành tôn, chư thiên cũng xuống rót nước chúc mừng nữa, chứ không phải là bình thường. Nên nhiều cái hiện tượng rất là đặc biệt mà cái thời đó, những cái vị đó là những cái người mà người ta có cái lòng tôn thờ với những vị đó, nên cũng đã thấy có những cái điểm cũng rất là phi thường xảy ra trong đời, chứ nó không phải là bình thường như là mình nghĩ. Nó cũng có những cái hiện tượng rất là đặc biệt. Nên khi mà nói đến cái bài kinh Hy Hữu Vị Tầng Hữu đối với Phật Đạo Sư thì rất là nhiều những cái Hy Hữu Vị Tầng Hữu, chứ không phải là bình thường. Nên chính vì vậy vua Tịnh Quảng Dương có một cái lòng tin rất là sâu xa về ngài thành tựu Phật quả, chứ không phải là cái niềm tin nó không có căn cứ, không có dựa vào cái căn cứ, mà chỉ là lòng tin suông mà mình gọi là lòng tin mù quáng. Nên ngài không phải là lòng tin mù quáng, mà dựa vào những cái điều đặc biệt, những cái điều mà hy hữu, nên mới khẳng định mới biết là con của mình thành Phật. Nên không có thể nào ai nói ngày chưa có thành tựu Phật đạo ngày chết thì chuyện đó vua Tịnh Quảng Dương không bao giờ tin hết. Quý vị nào nói cái âm thanh nhỏ thì quý vị cũng quan hệ nha, tại bữa nay là xài cái máy nó không có cái mic, thành ra quý vị cố gắng mở máy lên lớn lên chút xíu. Thôi bây giờ thì nói nghe không được nhiều thì thôi bây giờ chúng tôi xin đóng góp trong cái câu hỏi như vậy. Bây giờ thì thỉnh thượng tọa để thượng tọa nhắc đẳng trở lại, nếu mà thượng tọa tiếp tục điều họp thượng tọa trở lại. nếu cần trình bày gì thế chính chúng ta trình bày thế, nếu không thì cũng xin trả lời như vậy. Giờ xin cảm ơn các bạn. Hello, bây giờ thì chắc lẽ là Thịnh Tòa đang bị bệnh rồi. Sau bây giờ thì Thịnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ trả lời cho một câu hỏi. Để hồi nữa coi, hy vọng sẽ coi Đại Đức sẽ quyền vào ở trong rung. Nhưng mà về trong rung thì tôi tương đối cũng đánh bao vị giảng sư rồi. Sau bây giờ thì Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Hello? Thầy Đức Pháp Tính có nghe được không? À, cảm ơn thầy Đức Pháp Tính. Thì ở trong cái câu cái bài học hôm nay ấy, nói về những cái người mà bảo vệ hay là mình sống theo pháp, mình có pháp bảo vệ, mình sống theo pháp thì pháp bảo vệ mình. Nên những người nào mà hộ trì pháp thì pháp sẽ hộ trì người đó. Như vậy thì có phải là tất cả mọi người bảo vệ pháp thì được pháp bảo vệ? Có trường hợp nào mà mình thấy có những trường hợp sống theo chánh pháp nhưng mà lại không có được được bảo vệ không? Theo như Đại Đức thấy có không? Bây giờ thì có ở điểm nào mà không có điểm nào, và cái phương diện người ta hiểu lầm đó, thì nó cũng có những phương diện người ta hiểu lầm. Nhưng mà nếu mà như là một người mà họ thực hành theo cái pháp lành nhưng mà rồi họ bị đau khổ hoặc là họ bị mù lòa, như là ngày chắc cú ba lá ngày thực hành cái pháp như vậy nhưng mà ngày đồng thời thì tiến ngộ đạo quả thì cũng bị mù lòa, và là có nhiều vị thì tu sống ở Phật pháp hành trì chứng đắc nhưng bọn cuối cùng sát hại những cái vị đó. Thì theo như Đức có những trường hợp như vậy thì có người họ nhìn vào cái người này thực hành sống theo pháp mà lấy pháp làm cái điểm tựa mà tại sao lại không được cái chánh pháp bảo vệ, hay là ở mặt nào còn kém khuyết, mặt nào là nó đúng với nghĩa, thì tỉnh này Đức Phật Tính chia sẻ cho cái con lần thứ ba nha.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tại Siêu Thượng Tọa Nhật Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tân, Đại Đức Minh Hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong Zoom. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam chính nữ. Và kính bạch Đại Đức, kính thưa đại chúng, thật sự ra nó thì chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà gìn giữ hoặc là hộ trì hoặc là bảo vệ pháp một cách đúng pháp thì như vậy thì thường được pháp hộ trì lại. Trong cái điều này thì chúng ta thấy rằng cũng như đối với một cái người tín nữ, đối với một cái bà tín nữ, khi mà bà nghe cái vị sư đó là con trai của bà thuyết pháp thì chúng ta thấy rằng lúc đó nhà bà bị trộm cướp nó đột nhập. Nó lấy đi từng cái kho vàng đến từng cái kho bạc vân vân, rồi cái người nữ tỳ vào để mà báo cho bà biết thì bà mới ra hiệu rằng là bà đang nghe pháp, đừng làm phiền bà. Báo như vậy lần thứ hai, lần thứ ba bà nói nếu mà còn báo nữa thì bà sẽ đuổi việc cô luôn. Khi mà chúng ta thấy rằng đối với bà tín nữ đó, khi mà bà nghe cái vị sư đó thuyết pháp xong á, thì lúc bấy giờ bọn cóp biết bà này là một cái người mà rất là tôn trọng pháp quá, nên không có nghĩ như vậy mà người ta, một cái người mà người ta là một cái người tín nữ mà người ta tôn trọng, người ta nghe pháp mà từng cái kho vàng, từng cái kho bạc mất đi mà người ta còn không sợ. Vậy thì bây giờ mình mà lấy cái tài sản của cái người này thì quả là mình sẽ mang một cái tội nó rất là nặng. Thì khi mà những tên cướp đã suy nghĩ như vậy và lại đi đến sám hối với bà đó và trả lại những cái tài sản hết, thì chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng một cái người khi mà bảo vệ có nghĩa là mình có cái niềm tin, và mình có cái niềm tin ở nơi pháp, thì lúc bấy giờ mình sẽ được pháp hộ trì lại, là trong cái trường hợp như vậy. Cũng rất nhiều quý vị Rồi ví dụ như mình nói về đối với các cái vị tỳ kheo hoặc là bất cứ một cái vị nào, khi mà mình hành pháp dù cho mình có bị cái sự đau khổ gì đó nó xảy đến với mình, ví dụ như chúng ta thấy rằng có những vị tỳ kheo khi mà hành pháp rồi bị thân đau vân vân, bị cái đau chỗ này đau chỗ kia vân vân, nhưng mà chúng ta biết rằng đối với phàm phu của chúng ta đó là luôn luôn chịu hai cái mũi tên. Thứ nhất là mũi tên đau về cái thân, mũi tên thứ hai là đau về cái tâm này. Vậy thì nếu mà một cái người mà có cái sự mà hành đúng pháp thì có khi trong cái lúc đó chúng ta chỉ bị đau về thân thôi. Có nghĩa là mình ví dụ như bây giờ quý vị mà có niềm tin với giáo pháp đi, thì khi mà mình có một cái sự mà đau buồn gì nó xảy đến với mình, thì lúc đó nó mình chỉ đau một cái mặt nào thôi. Rồi sau đó nó mình nghĩ tới pháp đó, thì mình cũng dịu đi bớt, có nghĩa là mình bị vơ bớt đi cái sự đau khổ ở trong cái đời này. Thí dụ như chúng ta thấy rằng có nhiều cũng như là đối với một cái vị nhưng mà tướng quân sanh pháp tí thì cái vị này khi mà đi đánh trận thắng rồi trở về được đức vua ban thưởng cho một cái cô kỹ nữ rất là xinh đẹp. Rất là xinh đẹp. Thì khi đó ông đã ở chung với cô kỹ nữ đến ngày thứ bảy. Lúc bấy giờ cái cô kỹ nữ đó chết. Chết thì lúc đó ông rất là buồn. Ông buồn đến nỗi mà ông suy sụp, muốn suy sụp luôn. Nhưng mà ông đã tìm đến Đức Phật. Đức Phật đã thiết lên cho ông một cái câu kệ. Thì khi mà ông nghe rồi theo, ông để tâm ông theo dõi cái lời thuyết giảng của Đức Phật, sau đó ông đã chấm dứt được cái sự buồn và ông đã phát triển được cái tệ quán để mà chứng đắc A-la-hán tứ tệ phân tích. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà hành pháp đó thì sẽ được pháp bảo vệ, nó từng cấp bậc, là có khi mình được an vui ở trong cõi người, có khi mình được an vui ở cõi trời, hoặc là có khi mình gìn giữ được tài sản rồi được cái sự an vui mà cao tột nhất, là có nghĩa là mình dứt bỏ, mình đoạn tận được hết những cái phiền não, những cái lậu hoặc. Còn ngược lại thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi có những cái người mà người ta cũng bảo vệ những cái thiện pháp nữa, nhưng mà cái sự trả quả có nghĩa là không có được cái sự bảo vệ lại. Thì ở trong cái điều này thì mình thấy rằng một số người người ta cũng như là người ta cũng có cái tâm là người ta muốn gìn giữ những cái thiện pháp hoặc là những cái điều thiện hoặc là những cái gì mà nó thuộc về chân lý đi, nhưng mà đôi khi người ta cũng bị cũng như là bị những cái phiền não hoặc là cũng không có được những cái sự an vui. Thì cái điều này thì nếu mà cái người đó người ta làm chính đáng, người ta làm chính đáng, nhưng mà có nhiều khi là do cái sự bảo vệ hoặc là do cái sự mà hành thiện pháp của mình nó chỉ mới ở trong cái đời nay, vì vậy mà nó chưa có đủ năng lực để mà nó căng đồng với cái những cái nghiệp bất thiện mà mình đã làm ở trong quá khứ. Cũng như ở trong cái điều này mình thấy rằng có những cái câu mà nói của Đức Phật á, thí dụ như cái trường hợp á, đối với cái vị thiện nam đó, thọ một đêm đầu đà, ở tại chùa Kỳ Viên, rồi đến gần sáng đi ra bên ngoài rửa mặt, lúc bấy giờ có một bọn cóp chạy ngang quăng cái túi đồ ngay chỗ cái chàng thanh niên đó. Sau đó chàng thanh niên đó bị quan quân quân lính hiểu lầm và đã đánh chết cái chàng thanh niên đó. Thì ngay trong lúc ấy thì Đức Thế Tôn nói cái chết ngay trong hiện tại thì nó không có vừa với cái đời sống hiện tại, có nghĩa là nó không có thích đáng với cái hành động mà cái chàng thanh niên này làm ở trong cái kiếp hiện tại, mà nó rất là thích đáng với cái hành động mà ở quá khứ cái chàng thanh niên nó đã tạo ra cái nghiệp bất thiện. Thì chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình chỉ mới hành thiện pháp, có nghĩa là mình bảo vệ những cái pháp thiện, nhưng mà ở trong quá khứ mình tạo nhiều cái nghiệp bất thiện, nên bây giờ nó chưa có đủ quả, chưa có đủ năng lực để mà ngăn cản những cái bất thiện pháp ở trong quá khứ. Đương cử như cái trường hợp mà chúng ta gặp một cái chàng thanh niên mà trong chuyện pháp cú mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc là một cái lý do nữa, Một cái điều nữa là có khi mình cũng nhiệt tâm, mình bảo vệ thiện pháp, mình tu tập, nhưng mà có nhiều khi mình bảo vệ sai. Mình bảo vệ sai có nghĩa là chúng ta thấy rằng có những người người ta tích cực, nhưng mà người ta không có người ta không có cái sự mà hiểu biết chân chánh, nên người ta dẫn đến cái sự rắc rối nhiều, dẫn đến cái sự rắc rối nhiều. Cũng như chúng ta thấy rằng bây giờ nếu mà chúng ta muốn mọi người mà có cái niềm tin ví dụ vào nghe pháp, thì chúng ta ra chúng ta siêng năng, hoặc là chúng ta có một cái sự mà bảo vệ cái room, hoặc là chúng ta làm một cái cách nào đó cho mọi người vào nghe pháp được an toàn vân vân, thì như vậy á thì chúng ta sẽ bảo vệ được cái những cái thiện pháp đó. Còn nếu mà ngược lại mà chúng ta cầm mic lên mà chúng ta nói chúng ta nói cái điều này nói cái điều kia, mình phản bác cái cách tu tập ở bên đây, cái cách tu tập ở bên kia vân vân, thì những cái sự phản bác đó là mình nhiều khi mình cũng có cái tâm để mà mình bảo vệ thiện pháp, hoặc là mình có cái tâm mình tu tập, nhưng mà những cái cách đó nó sai đi. Những cái cách đó nó đụng chạm, hoặc là nó sai đi, hoặc là cũng như là có nhiều người á, mình giải thích cái điều đó nhưng mà người ta chưa muốn nghe, người ta chưa muốn nghe mình giải thích, mà mình cứ giải thích hoài thì làm cho nó dần dà nó sẽ dẫn đến cái sự rắc rối. Cũng như một người mà chưa muốn ăn á, thì chúng ta bắt người ta ăn cái món đó hoài thì người ta sẽ nhàm chán, hoặc là người ta sẽ khó chịu. Thì cũng vậy, nếu mà mình mà bảo vệ mà thiện pháp á, mà nhiều khi mình bị rắc rối hoặc là mình bị phản tác dụng á, thì mình phải coi lại. Có nhiều khi mình làm cái cách đó nó sai, cái cách đó nó không có thích hợp với cái thời gian đó, hoặc là nó không có thích hợp với những người mà mình đang muốn truyền đến, hoặc là mình đang muốn nói đến họ, vì vậy mà nó bị phản tác dụng. Vậy thì ở trong cái sự mà mình bảo vệ pháp đó, thì mình được pháp bảo vệ lại đó, thì có rất là nhiều. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng những cái người mà tu tập về tâm từ, khi mà bị người khác dùng vật này vật kia để mà đánh hoặc là hại lợi, thì đều bị phản dụng của tâm từ. Vậy thì cái sự mà mình hành pháp mà được pháp bảo vệ thì chúng ta đã thấy rõ rồi. Nhưng mà có những cái điều mà khi mà mình bảo vệ thiện pháp mà mình bị phản tác dụng vân vân, thì có nhiều khi mình phải coi lại hai trường hợp. Có nghĩa là do nhiều khi ở trong quá khứ mình tạo những cái bất thiện nghiệp nó nhiều, mà ở trong cái đời nay mình tạo cái thiện pháp nó chưa có nhiều, nên nó chưa có cân bằng được, vì vậy mà mình thường bị rắc rối hoặc là bị phiền não. Rồi cái trường hợp thứ hai nữa, có khi nhiều khi chúng ta làm nó chưa có đúng cách, chưa có đúng cách nên chúng ta bị phản tác dụng, hoặc là chúng ta bị những cái phiền não nó đến với chúng ta. Còn nếu mà ở trong một cái thời gian tới, nếu mà chúng ta có cái sự mà tu tập hoặc là chúng ta hành theo đúng pháp đó, thì dần dà thì cái thiện pháp của mình nó sẽ mạnh lên, nó tròn đầy, vì vậy mà những cái phiền não lúc bấy giờ nó không có xen vào được, hoặc là những cái sự khó chịu nó không thể khởi lên cho một người mà đang chuyên tâm về cái sự mà hành đúng về cái thiện pháp. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng đã nêu ra. Thì bây giờ con xin được giúp lời và con thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Quan Hỷ trở lại với Trâm nha. Và có cái câu hỏi số 4 hả? Câu hỏi số 4 này có câu hỏi số 4 chưa vậy quý vị? Câu hỏi số 4 này thì được nêu lên như vậy, thì con xin đặt cái câu hỏi này bây giờ để con coi trong room người còn này. Sư phụ Tây Siêu đã offline rồi. Vậy thì câu hỏi số 4 này con xin được kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng nha. Đại Đức còn ở trước máy không, xin thỉnh Đại Đức Quan Hỷ trả lời dùm con câu hỏi số 4 này. Ở trong câu hỏi này được hỏi rằng trong Phật Pháp có nói gì về gia phong hay là truyền thống gia đình hay không. À, thì câu này con xin thành kính thỉnh đại đức Phật tăng một lần nữa.
Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô San Khai Giá. Xin đảnh lễ chư Công Đức thân chào quý Phật tử. Dạ cảm ơn quý vị nó nghe rõ. À, cái câu hỏi số 4 này đó, là hỏi là trong Phật Pháp có gia phong hay là truyền thống gia đình hay không đó. Thì xin thưa rằng khi mà mình nói đến gia phong hay truyền thống đó, thì theo chúng tôi thì gia phong tức là cái phong tục của gia đình, gia phong tục của gia đình. Có thể là gia phong là phong tục của gia đình thì gia đình đã có cái phong tục là ví dụ như là mỗi năm nó có cái lễ gì hay là cái việc làm gì, hay hoặc là cái gia phong là cái việc làm thể hiện cái gọi là cái truyền thống hiếu học hiếu hạnh, hay là cái truyền thống đoàn kết, hay là cái truyền thống gì đó. Thì khi mà mình nói đến cái gia phong tức là cái việc làm mà quen thuộc từ đời này sang đời khác, từ cha ông tới giờ truyền lại cho mình tới giờ thì mình phải làm những điều đó thì gọi là cái gia phong. Là cơ thể này gia phong đó mình hiểu là cái gì mà việc làm mà trước đây đã làm thì bây giờ mình làm. Còn khi mà mình nói đến truyền thống thì phải nói là cái truyền thống thì phải nói là cái truyền thống nó có thể là truyền thống nó mang cái tính lâu dài, hay là nó là tốt, hay là nó mang một cái tính gọi là quy mô, thì đó được gọi là truyền thống. Thì khi mà nói đến truyền thống hay gia phong thì phải nói rằng là ở trong những cái kinh thì Đức Phật cũng có nói đến những cái điều, ví dụ như là nói đến giờ mình nói ở trong Phật Pháp đi, ở trong Phật Pháp về truyền thống của chư Phật, truyền thống của chư Phật. Ví dụ như thấy chư Phật đi bát hay là chư Tăng thường đi bát, đó là truyền thống của chư Phật. Thì chư Phật là sống không có tài sản, hay là chư Phật thì thường đi khất thực, hay hoặc là truyền thống của chư Phật thì chư Tăng là phải giữ gìn giới hạnh, rồi hàng năm thì có những cái truyền thống là chư Tăng nhập hạ, sau nhập hạ thì những cái lễ dân y được diễn ra đến với các nơi trú xứ mà có chư Tăng, thì được xem như là những cái truyền thống. Nói chung là cái truyền thống hay là cái gia phong thì đặc biệt là trong cái truyền thống thì trong Phật Pháp thì những cái việc làm gì mà trước đây những cái thế hệ trước, các bậc tổ, các bậc tiền bối, các bậc tổ sư đã làm, thì những truyền thống đó thì về những cái việc mà để tự phát triển về Phật Pháp, tự cá nhân của mỗi người phát triển về sự tu học của chính mình, hay hoặc là mình làm cho phát triển phát huy Phật Pháp, làm sáng ngời sáng ngời Phật Pháp đối với một nơi nào đó, thì đó là được gọi là cái truyền thống. Thì bây giờ là mình duy trì cái điều đó, hay là mình làm phát huy những cái điều mà các bậc tiền nhân đã làm vì cái sự lợi ích cho cái sự tu tập của mọi người, hay là vì sự lợi ích tiền đồ của Phật Pháp, mình làm cho xương minh Phật Pháp được phát triển, thì đó là cái truyền thống. Thì đó là trên phương diện những cái vị mà gọi là phát triển ở trong Phật Pháp, truyền thống của Phật Pháp được duy trì. Nhưng mà khi mình nói đến gia đình thì phải nói là cái gia phong hay là cái phong tục của gia đình thì những cái điều gì mà mình nghĩ rằng nó có thể tốt đẹp, nó có thể tốt đẹp. Thí dụ như là về phần hiếu kính đối với cha mẹ, hoặc là cái truyền thống gì mà ông bà cha mẹ cũng đã từng đi chùa, từng đã làm tu tập, từng đã tạo thiện sự khác nhau trong mọi thiện sự. Thì giờ thấy cha mẹ ông bà cũng đã từng tạo thiện sự, ví dụ như là thí chủ dân y, hay hoặc là cha mẹ cũng đã từng tu tập thiền, hay hoặc là tu bát quan trai trong mỗi tháng, là giữ cái truyền thống đó. Thì con cháu là những cái người mà kế thừa đó, thì mình cũng duy trì, hay là mình cố gắng gìn giữ những cái truyền thống, hay là những cái việc làm mà trước đây ông bà cha mẹ mình đã làm. Thì bây giờ mình nghĩ rằng cái điều đó nó có lợi ích, nó có lợi ích. Và thứ nhất là mình được ghi nhớ hay là ôn lại những cái truyền thống hay là những cái việc làm mà cha mẹ ông bà đã làm, bây giờ mình làm. Thứ hai là vì thấy cái sự lợi ích của cái việc mà duy trì những cái truyền thống tốt đẹp đó thì mình lại cố gắng thực hành, hay là mình cố gắng duy trì những cái truyền thống mà các bậc ông bà cha mẹ của mình đã làm. Bây giờ mình làm là để giữ gìn cái, nhằm để giáo dục cho con cháu sau này cũng tiếp tục duy trì những cái truyền thống tốt đẹp đó, mình lại cũng lại tiếp tục duy trì những điều đó. Thứ hai là vừa là mình phát huy cái sự tu tập của chính mình, vì mình có tu tập là cũng là một cái bài học, hay là mình đã từng mình cũng làm những cái thiện sự với cái tâm quan hỷ của chính mình, trong mọi cái thiện sự mà mình làm với cái sự quan hỷ của chính mình, đã là cái tấm gương, hay là đã là cái tấm gương, hay là những cái bài học để tạo nên cái hình ảnh đẹp mà con cháu có thể bắt chước, hay là có thể lấy đó làm cái điều mà làm cái duyên mối, dạ, làm cái duyên mối cho gia đình. Mà chúng tôi có thấy rằng là có nhiều gia đình từ 3-4 thế hệ đã là những người Phật tử thuần thành, đã là những người Phật tử thuần thành, tới bây giờ tới thế hệ hiện bây giờ cũng vẫn là một Phật tử thuần thành, tức là cái thế hệ mà sinh ở thập niên 80 hoặc là thập niên 90, thì những người đó là thuộc thế hệ sau này, nhưng mà họ vẫn duy trì được những cái truyền thống mà khi mà họ nghĩ đến cha mẹ ông bà của mình đã từng tạo những cái thiện sự qua các cái thiện sự khác nhau, đã hộ trì Phật pháp. Thì bây giờ họ nghĩ những điều đó, mặc dù là cuộc sống nó có thể vì cái điều kiện bắt buộc người phải bôn ba ở nơi này hoặc nơi khác để lo làm ăn sinh sống, nhưng mà ít nhiều cũng còn nhớ được để duy trì và giữ cái hình ảnh đẹp đó mà con cháu có thể bắt chước và cố gắng duy trì. Có thể là vì thương cha mẹ ông bà mà làm, có thể vì kính cha mẹ ông bà mà làm, hay hoặc là vì thấy cái sự lợi ích mà ông bà cha mẹ đã làm, bây giờ thì mình bắt chước những điều đó, thì đó cũng có thể được gọi là cái truyền thống, hay là cái điều mà tốt đẹp mà con cháu thường có cái sự nương tựa, hay là làm một cái hình ảnh đẹp, hay là cái mà tạo cho một cái bài, làm cho nên cái bài học mà con cháu ghi nhớ để mà thực hiện những cái điều mà mình đã suy nghĩ, hay là vì thương, hay là vì chính, hay hoặc là vì thấy cái sự lợi ích của điều làm, của việc làm của mình, cho nên là người đó có thể làm. Thì mình khi mà mình duy trì những cái điều gì ấy, nó trở thành cái nề nếp ở trong gia đình, thì cái đó nó có thực được gọi là cái gia phong, hay là cái truyền thống mà gia đình đã làm được, cho nên là họ cũng có thể làm. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng ở truyền thống ở trong Phật pháp ấy, ở trong Phật pháp thì có những cái điều như chúng tôi đã nêu là chư Phật thường đi thất thực, hay là chư tăng thường có những cái điều nhập hạ hàng năm, hoặc là chư tăng thường giữ gìn giới hạnh và làm cho chương minh Phật pháp, tức là hiển dương Phật pháp, thuyết pháp giảng đạo hoằng pháp bằng cách này cách nọ để cho mọi người hiểu được Phật pháp, để có được cái sự lợi ích chung. Đó là việc làm mà Chư Tăng thường làm, và trong Phật pháp có thể nói là những việc làm đó được duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác từ xưa đến nay. Có thể nói rằng là trước đó thì vào thời chỉ Đức Phật, và cho đến các đời sau này và cho đến ngày hôm nay thì điều đó nó vẫn còn được cái duy trì. Cho nên là chúng tôi xin chia sẻ cái ý nghĩ của chúng tôi qua cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu đó. Có lẽ là còn một cái câu thảo luận số 5, không biết là Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Nếu Đại Đức Pháp Đăng có trước máy thì Đại Đức Quang Hỷ cho một cái tín hiệu để thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trả lời cho cái câu thảo luận số 5. Dạ, sở thủ, cảm ơn. Bây giờ thì còn một cái câu nữa. Phải chăng tất cả các nghiệp được tạo đều có khả năng trổ quả trong hiện nghiệp? Thì câu được nêu ra đây để thỉnh về Đức Pháp Đăng Quang Hỷ thảo luận.
Alo, quý vị nghe được không?
Alo.
Qua cái câu đó luận số 5 á, thì nếu mà thật sự quý vị nói rằng tất cả những cái nghiệp lành gì mình tạo nó đều trổ sanh như hiện tại thì chắc chắn chùa chiền sẽ đông người lắm. Chúng tôi thường vui nói đến thấy người ta đi đúng tam cho gốc, người ta cầu trúng số rồi người ta cúng trả lễ. Nhưng mà lúc này cũng vui, có nhiều người không có giấy số mà họ trúng, không trúng nhưng họ cũng trả lễ, rồi họ mướn con heo không gì, mướn con heo nên con heo nó cũng chạy vòng, người nào mướn trúng xong rồi để người ta trả nhiêu tiền cho cái người đã có con heo á, con heo quay á, rồi cái người khác cũng mướn cúng, người kia cũng mướn cúng, mấy con heo chạy vòng. Nghe vậy mình thấy cũng vui. Nhưng ngược lại thì kia, nếu mà mình là Phật tử mình hiểu đó, không phải tất cả những việc gì mình tạo nó đều trổ quả trong hiện tại hết. Nếu mà như vậy thì chùa chiền rất là đông, cái chỗ mà cùng đình cúng hoặc là miếu đình rồi rất là đông, tại vì người nào cũng nghèo khổ thì họ dân cầu nguyện thì có lẽ là chùa chiền nó được nhân rộng ra rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại không phải vậy. Bởi vì đối Phật tử chúng ta có nhiều khi mà cũng gặp những trường hợp có nhiều khi làm những điều hộ trì Phật pháp, nhưng gặp nhiều cái gia đình anh em mình, chị em của mình, bà con quý thuộc của mình gặp nhiều cái tai nạn. Nhưng mà nếu mình hiểu cho nó được hoàn thiện chút xíu đó thì cái nghiệp đó, nó có nhiều khi nó trổ ngay trong hiện tại này, nhưng mà rất là ít. Chúng ta thấy ngay đời Đức Phật chỉ có 5 người được thiện cái nghiệp thôi. Ngay đời Đức Phật chỉ có 5 người được thiện bất nghiệp thôi, chứ không có phải là cả trăm cả ngàn người được thiện thì bất nghiệp đâu. Nên cái vấn đề mà nhiều khi người ta biết được những cái điều kiện mà Đức Phật này dạy trong A Di Đà đó, cái tâm lực mình nó mạnh mẽ, cũng như hai vợ chồng mà ông Môn có một cái cốt thôi đó. Nếu người chồng đi nghe pháp, người vợ đi nghe pháp, người chồng đi nghe, vợ chồng tranh đấu cả mấy bữa như vậy, ông cuối cùng không có đem cái cốt cúng dường được. Nhưng mà khi cái tâm lực ổng mạnh như vậy, gặp cúng dường đến Đức Phật thì chúng tăng cái phước nó tổ sanh cho ông, nên nó đức vua đã ban thưởng cho ông của cải. Và chúng ta cũng thấy có một điều là những cái đối tượng này đó thì mình thấy nó không nhiều. Ví dụ hoàng hậu Mạc Lợi đó là tỳ nữ cúng dường bánh đậu xanh rồi được làm hoàng hậu, hoặc là ông Bun Ná, ông cài rượu nó được thành rượu vàng. Thì ông cúng dường ngày Pháp là Phật vợ, ông cũng đặt tâm, trọn tâm đến những ngày Pháp là Phật cúng dường. Ngày nhập tiền việc, ngày vợ xả tiền việc ra đến một cái phước lành tổ tâm cho hai vợ chồng. Như vậy thì nhiều khi mình cũng hiểu rằng đối với Phật giáo, Đức Phật này nói mình trồng cái cây sầu riêng để cái sầu riêng thì mấy năm nó cứ trổ quả, là bây giờ mình cứ lại một cái con sầu riêng, mình chơi cây sầu riêng trổ quả cũng không trổ được, nó phải có thời gian. Nên bình thường quý vị phải hiểu trong Phật giáo nói rằng á, cái thời gian đó, cái người nào hiểu được cái thời gian đó, ví dụ có một người họ làm phước kiếp trước, họ có thanh có nghiệp kiếp sau, thanh họ giàu sang, họ không tu hành, tôn thờ cái tôn giáo khác, nhưng mà họ vẫn nghèo, vẫn vẫn giàu, hoặc là họ mê tín dị đoan, họ làm những việc mà tội lỗi đi, nhưng mà họ vẫn giàu, tại vì cái phước từ kiếp trước họ tạo rồi, kiếp này trổ quả cho họ, họ hưởng thôi. À, cũng như về cái cây sầu riêng đó, nó lên quả thì nó có quả rồi. À, đời ông nội trồng, đời cha hưởng, rồi có những khi đời cha trồng cái đời con hưởng, cũng chỉ biết cây mẫu cục nó đã trồng đấy rất là nhiều năm mới có quả, đời con có tiền nó hưởng cái quả mẫu cục đó, là nó đi quậy, đi làm quậy sớm, cái đi đánh bài đánh bạc, đi cưỡi lộn lối tốt, nhưng mà về nhà nó cũng có mẫu cục nó ăn. Ừ, cái cây mẫu cục trong nhà nó vẫn còn, thì cũng giống như là nhiều khi quý vị hiểu đó. Cái nghiệp nó tổ sanh nó tùy, nhiều khi có thiện có nghiệp nó tổ sanh, nhưng mà nhiều khi có cái sanh có nghiệp nó kiếp sau, rồi nhiều khi có cái khẩu có nghiệp là nhiều kiếp sau nữa. À, có nghĩa là nhiều kiếp sau cũng giống như mình trồng cái phần riêng ngay cái bóng cục thì nó cho mình năm nào cũng bẻ quả hết, năm nay cũng bẻ quả, năm tới cũng bẻ quả, năm kia cũng bẻ quả hoài cho lúc nào cái nghiệp đó nó không còn khả năng, cũng như cái riêng chết như vậy. Nhưng mà rồi mình thấy có nhiều người họ nghèo khổ, họ cũng thành tâm cúng dường, nhưng họ cũng vẫn nghèo vì cái hiện báo hiện cái chưa đổ tâm. Cũng như người đã trồng cái sầu riêng mà mấy năm đầu mà họ giờ họ có chăm chút như thế nào đi thì nó cũng có bông, có trái sớm chút đỉnh thôi, chứ không thể nào mà nó mới trồng xuống là có trái liền được. Thì nhân quả của Đức Phật thì cũng nói như vậy. Có nhiều khi nếu mà mình nói rằng người nghèo mà làm với cái tâm tha thiết thì chúng ta thấy cũng có nhiều người họ tha thiết lắm, họ tha thiết mà làm, nhưng mà không phải là họ sẽ được cái điểm mối nghiệp liền, nhưng có một điều là họ sẽ được liền, đó là cái tâm họ cảm thấy vui. À, bởi vì Đức Phật nói người làm phước đó, hiện tại người ta cũng vui, người ngủ cũng vui, thức cũng vui. À, hoặc là tối hội chúng được người ta khen tặng. À, lúc bệnh nó không có rối loạn khi chết, người ở trời vì thầy Đức Phật còn tuyên bố cái quả báo làm lành nó có hiện mối nghiệp như vậy. Nhưng mà nếu nó cái hiện mối nghiệp mà mình cúng dường tổ sanh tài sản liền, nếu mà có thật sự như vậy thì chùa chiền chắc là rất là đông quý vị. Tại vì người ta nghèo rất là nhiều, quý vị cứ tính ra trên thế giới này hiện giờ người nghèo rất là nhiều, nhưng mà nếu mà vô chùa bố thí cúng dường họ được giàu liền, có lẽ là vô chùa rất là đông. Vô chùa rất là đông, nhưng mà thật sự Đức Phật nhé, Đức Phật thầy biết cái chánh pháp của ngài đó là cái sự thật, nói cho người có trí, và những người biết được cái điều này do những người có thần thông đó. À, họ biết được những cái phước nó tăng tổ sanh cho người đó thì đó, bây giờ cái cúng dường đó, những cái bậc tổ thành, những vị a la hán thì các vị thánh chúng nhân vậy. Nhưng ngược lại á, mình cũng phải hiểu một cái điều mà cái nghiệp đó, có thể nó tổ sanh cho mình ngay hiện tại này, nhưng mà nếu không tổ sanh được đó, thì nó thuộc về sanh quán nghiệp. Nên trong cái lộ trình tâm á, thì mình thấy cái sắc na thứ nhất nó cho ra hiện quán nghiệp, nhưng mà nếu hiện quán nghiệp nó không tổ sanh đó, nó trở thành sanh quán nghiệp. Nó nếu không tổ sanh thì nó có cái hậu quán nghiệp tổ sanh, mà hễ cái nào nó không tổ sanh đó, thì nó trở thành vô hiện nghiệp. Cũng như chúng ta thấy cái cây đậu nành vậy, có nhiều khi mình trồng xong rồi á, mình đem vô mình đem ra mình trồng được liền, nhưng mình để 2-3 năm á mình đem ra trồng nó không có lên cây nữa. Nó lên không lên cây vậy, nó làm đồ ăn thôi chứ còn không có lên cây nữa. Thì cũng như là chúng ta hiểu cái nghiệp vậy đó, thì khi cái hiện quán nghiệp nó không tổ sanh được, vì cái tâm lực điều kiện nó không đầy đủ, thì nó trở thành vô địa nghiệp. Nhưng mà trong cái lộ trình tâm chúng ta nó còn cái sắc na thứ 7 nữa, nó có sanh quán nghiệp nữa. À, nếu mà cái sanh quán nghiệp nó có khả năng tổ sanh, nó thì cho mình sanh vào trời người, kiếp sau mình vào sang, đó là sanh quán nghiệp. Nhưng mà nếu mà sanh quán nghiệp nó không có khả năng nữa, nó trở thành vô địa nghiệp, thì nó còn cái hậu quán nghiệp. Hậu quán nghiệp là 5 sắc na giữa, là từ sắc na thứ 2 đến sắc na thứ 6. À, thì nó cho ra hậu quán nghiệp này từ cái thở kiếp thứ 3 đến vô lượng kiếp, nó có khả năng để tổ sanh thôi. Cũng như con chó mà nó dí con nai vậy đó, nó ở trên cái đoạn đường 100.000 km, thì bất luận lúc nào mà nó chạy kịp thì nó giật con nai như thế đó. Cũng như cái nghiệp đó, cái nghiệp mà cái hiện ba cái thanh, cái hậu quán nghiệp đó, có lúc nào nó đủ khả năng cơ hội để tổ nghiệp, để nó tổ cái nghiệp lành cho mình. À, hay là cái nghiệp khác cũng vậy, nó đủ có khả năng thì nó cho cái nghiệp khác. Cũng như mình nói mình trồng cái cây vậy đó, nó có thể tổ sanh trong một năm, thì có thể tổ sanh trong cái mùa là nó được, nó có khả năng thì tổ sanh. À, nếu mà nó không có đủ điều kiện thì nó không tổ sanh. Thì nó cũng giống như nhiều khi quý vị nghe cái câu chuyện mà lễ thành Phật trời siêu giảng nói con chuột nó bị làm ồn á, thì nó không sanh con được. À, nó có khả năng sanh con nhưng những cái điều kiện đó, làm cho nó tán tâm sinh tổn như vậy, nó không có thụ thai được, rồi nó không có sanh con, thì nó gọi như là không có điều kiện để cho cái hình hài chúng sanh nó được hình thành vậy. thì nó cũng giống như là cái nghiệp mà cái nghiệp nó không đủ điều kiện, không đủ sanh. Nó không đủ sanh nhưng mà rồi nó vẫn tiếp tục đổ sanh những cái thời sau cao nữa, rồi nó có cơ hội thì nó đổ sanh thôi. Nên nhiều khi chúng ta có hiểu rằng trong Phật giáo Đức Phật thầy dạy nó giống như một người trồng cái nông nghiệp vậy đó. Có nhiều người trồng cái bắp đó thì có 3 tháng sau thì hưởng thôi, một cái người trồng cái cây đu đủ thì 5 sao hưởng, nhưng mà nếu người trồng cái sầu riêng đó thì nhiều năm sau mới hưởng, một người trồng cái mẫu cột thì lâu mới hưởng. Nhưng mà khi họ hưởng lâu dài thì hưởng tới một lúc nào đó nó cứ khả năng nó đổ thành quả lành cho người đã hưởng, thì nó cũng giống như vậy. Nhưng mà đừng nên hiểu lầm một điều là có lẽ là mình làm nhiều lần nó thì cái quả lành đổ thành cho mình liền. Nếu mà lỡ mà nó không có đổ thành nó mình nói Phật pháp không linh, nhân quả không có, nó không phải là như vậy. Nhân quả có, Phật pháp có, cái sự người ký đều biết được cái sự thật này hết, và nó đều tình tự lớp đổ thành như vậy, chứ nó không có khác biệt được. Nhưng mà bởi vì Đức Phật thì đấy, tâm má đi cho má là cái nghiệp có nguyên, cái kích tá đi cho má là tâm có nguyên, cái thâm má đi cho má là pháp có nguyên, rồi ú ú đi cho má là mùa tiết có nguyên, rồi vô liên đi cho má là cái sự thanh loại có nguyên, hoặc là điều chán ra má là cái chủng loại cố nhiên. Thì những cái pháp cố nhiên này là cái sự thật, nó không có sai khác được. Nên cái tâm má như má là nghiệp cố nhiên thì nghiệp nó có thể hiện có nghiệp, có thể sanh có nghiệp, có thể là hậu có nghiệp, có thể là vô lượng nghiệp, thời gian của nghiệp, công năng của nghiệp và cái phần sự của nghiệp. Thì nó tùy theo, nó cũng phải có, mỗi thứ nó cũng đều có. Nhưng mà nếu mình hiểu được đó, thì mình sẽ thấy được điều này. Và những cái vị mà có thành công thắng trí thì sẽ thấy được những điều mà cái nghiệp lành tổ thanh nhân người đó được cái sự lành như vậy. Luôn cả thường thường quý vị ưa nghe là cái người mà họ tạo điều lành đó, thì cái tâm thiện sẽ đưa ra tâm quả tục sinh mà gọi là 18 tâm quả đó, cho cái người làm có phước đó, đó đủ trí đủ tư nó ra 16 quả. Và trong đó có 8 quả vô nhân và 8 quả hữu nhân. 8 quả hữu nhân là cái tâm tục sinh của chúng ta, cái tâm tục sinh của mình là cái tâm quả đó. Mà mình làm đủ trí là có vô tham vô sân vô sinh, và khi mình tục sinh đó, thì cái nhân thiện là cái điều thiện thì thiện nó mới đổ thành cái tâm quả cho mình tục sinh làm người và trở thành người tâm nhân. Nên việc đó là cái tâm hữu nhân, cái tâm quả hữu nhân cho mình trở thành người tâm nhân. Bởi vì quý vị thấy một ví dụ như chúng ta thấy con nhái cung kính cái lời Đức Phật thuyết pháp, do cái sự cung kính đó con nhái nó bỏ cái thân nhái khi mà cái người đồng lấy cái cây cỏ đâm lên cái người con gián, con gián thanh những cái chết thanh là vị tiên tử. Vị tiên tử thì xuống nghe pháp đó, phát được đạo quả, nhưng mà nhờ cái tâm tôn kính mà thanh lên giúp cao làm vị tiên tử có đủ trí là người tục sinh là người tâm nhân. Từ cái kiếp là người tâm nhân xuống nghe pháp Đức Phật mới đắc được đạo quả, chứ trong cái kiếp là con thú là tục sinh là cái tâm thẳng tấn bất thiện là người khổ, chứ không thể nào tiến bộ tìm được đạo quả. Nhưng mà nhờ cái thiện nghiệp mà vừa tôn kính cái lời của Đức Phật, không dám la lên để cho mọi người nghe, không gián đoạn cái lời của Đức Phật, vì cái tâm tôn kính nó một ớt mà nó sanh lên làm tiên tử hết. Tại vì tiên tử thì nhớ được do cái thiện nghiệp đó mà mình xuống nghe pháp thì mới chứng đắc đạo quả tu luyện rồi. Thì đây là những cái điều mà gọi là cái tâm, cái thiện nghiệp chúng ta nó vẫn làm cho cái tâm chúng ta tục sinh bằng người tham nhân vô tham vô sân vô si. Nên cái nhân quả nó có rõ ràng chứ không phải là không có. Nhưng mà cái điều này chỉ có người trí, người có học Phật pháp sẽ không có nghi ngờ. Nhưng mà cái người không có học Phật pháp thì nghi ngờ đủ thứ. Nhiều khi như tăng giảng như vậy mà họ cũng nghi ngờ. Nhưng mà thật sự ra nếu một người biết được cái loại hoạt chất này hoạt chất kia nó sẽ tạo thành một cái loại mà hiện tại mình đang sử dụng thì mình sẽ biết được cái nghiệp quả của Phật thì dạy cũng vậy. Có nhiều khi mình tạo cái nghiệp đó, mình nếu mà mình tâm lầm những lời chó lời câu là do mình 12 tâm bất thiện mình tạo ra cái tâm tục sinh là tâm bất thiện mình sang một khổ cảnh. Nhưng mà những lúc mà con chó nó có tâm tôn kính như là thiên tử cô xá cá đó, vì bảo vệ Đức Phật mà sao lại sanh làm thiên tử cô xá cá, thì cái tầm chó nó của trong những cái bụi rậm ngăn những sự nguy hiểm đối với Đức Phật độc giác, nên sao lại sanh làm thiên tử cô xá cá, có cái vọng có cái tiếng nói rất là to mà rất là công lắm. Và sao này lại gọi là thiên tử cô xá cá, và sao từ cái kiếp đó là sanh cũng nhân loại cũng vậy, bị cái nghiệp quăng con cũng bị bỏ, nhưng mà nhờ cái nghiệp mà nhờ cái thiện nghiệp bảo vệ cái Đức Phật, nên những cái lúc mà bị quăng bỏ đó, những cái bày quả nhiều hâu chó sói cũng không dám mà tổn hại đứa bé mới sanh đó. đó là gì, do cái phước mà từ cái kiếp lần đó bảo vệ Đức Phật độc giác. Thành ra những khi chúng ta hiểu được cái điều đó, chúng ta thấy cái nghiệp nó vẫn hộ trì cho chúng ta trong nhiều kiếp luân hồi, nó vẫn cho chúng ta tục sinh làm người tăng nhân, có thể chứng được thiền định đạo quả. Thành nên nó mới gọi là cái tâm thiện hợp trí, hay là cái điều thiện mà chúng ta làm có trí, cái điều thiện như bố thí, trì giới, hoặc là tu thiền chỉ, cung kính, phục vụ, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, cải chánh tri kiến, hoặc là hồi hướng phước, tùy hỷ phước, thì những cái tâm thiện hợp trí nó sẽ cho ra 16 quả, và đó là cái quả phục sinh cho mình luôn. Rồi nó vẫn hộ trì lại cho mình phục sinh làm người tam nhân, có vô tham, vô sân, vô si, mình tu thiền, mình dễ chuyển thiền, tu hành thiền quả, dễ chứng đạo quả. Đó là cái điểm mà trong Phật giáo gọi là những cái ba la mật mình làm, thì nó kết tụ ra cho mình đầy đủ cái phước duyên để mình dễ dàng tiến bộ đạo quả. Không biết bây giờ thì cái gì trong ban điều hành còn thời gian không hả? Chúng tôi đang xài cái máy này thì đồng hồ nó cũng báo, không biết gì còn thời gian không, chúng tôi cũng không biết nữa, hết thời gian rồi thấy không. Thôi giờ nếu mà vậy thì bữa hôm nay cũng có diễn ráng một bữa nữa đi, ngày mai chúng tôi về chùa rồi chúng tôi sẽ xài cái máy của mình nó quen. Nếu giờ quý vị hết giờ thời, xin mời quý vị đưa lên chúng tôi giới thiệu. Ngày mai thì thứ ba sẽ là do Đại Đức Tề Truyền thuyết giảng biết nghĩ về lợi ích cho nhau, giảng sư sẽ là Đại Đức Tề Truyền thuyết giảng, và thỉnh chư tôn đức tăng vào tham gia thảo luận. Và chúng ta cũng quan điểm một điều là vì cái mùa lễ dân y, chư tăng giảng sư đều là những vị pháp sư, có thể là trụ trì chùa, có thể là những vị pháp sư, hoặc là những vị mà MC dưới hướng dẫn chương trình, nên cái mùa lễ dân y này chư tăng rất là bận, nhiều khi tranh thủ và về chùa, nhưng mà có nhiều khi về không kịp. Khi giảng sư thì có thể vào, cũng cố gắng vào, nhưng mà có nhiều lúc thì cũng không có như ý. Phật tử cũng cố gắng, nhiều khi mình nghe cái không được đầy đủ hết, hoặc là cái âm thanh hơi nhỏ thì mình chỉ có mình chỉnh luôn riêng ra. Có nhiều khi đi với dự lễ xa mệt mỏi, phải mang cái máy cũng rất là mệt, nên nhiều khi tới nó mượn cái máy là nó xài đỡ, mà để xài cái máy lạ thì cũng không quen để mà chỉnh cái gì. Quý sư là giảng sư, pháp sư, rồi nhiều là luật sư, nhiều khi cũng bị nhiều sâu lắm, chứ không phải là giỏi, những cái máy móc cũng giỏi, nhưng không phải vậy đâu. Nhiều khi xài cái máy chỉ do ngày xưa có tu nữ như nguyện ở chùa, ở phòng ở Việt Nam thì máy chúng tôi có gì cũng nhờ con làm. Bây giờ con đi rồi thì tự chúng tôi phải làm, thì chúng tôi cũng phải học làm thôi, chứ thật sự cũng rất là khó. Rồi nhất giả thì khi phải ôm cái máy lên thành phố để sửa, lúc nó hư phải ôm đi, vậy chứ không có làm được, nên quý vị cũng tự thông cảm. Rồi mời Phật tử vào nghe pháp mà quý vị cũng quan hỷ, và bây giờ thì mời em xin lên tri ân cái tâm đức tăng sẽ hoàn thành cũng học. Ngày mai thì có buổi lễ dân y tại chùa Sư Lý, quận 6 ở Sài Gòn, để truyền thanh vào gom quốc thái thăm má lúc 8 giờ sáng. Là bây giờ thì chúng ta thấy còn khoảng chừng 8 tiếng đồng hồ nữa, 8-9 tiếng đồng hồ nữa thì bắt đầu sẽ có buổi lễ. Nếu vị nào vào dự lễ được thì kính mời quý vị đạo hữu vào để dự lễ. Bây giờ thì mời đi xuống lên tri ân cho tổng tăng hồi lúc mà buổi học hôm nay.
Sa thứ lành thai. Con Hương Đức Hạnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp trưởng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.